Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại lực đại thế chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, để trả lời câu hỏi của Phật tử, câu hỏi thứ nhất ngày hôm nay như sau. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch Thầy, hoan hỷ bố thí cho con được hỏi. Con là Vũ Thị Hằng ở Bắc Ninh. Con có con trai đi bộ đội về năm 2020. Cùng năm đó, nhà con làm nhà mới. Sau 5 tháng, thì con trai của con tự nhiên cả ngày nói lẩm bẩm, cứ ở trong phòng không ra ngoài. Rồi cứ ra ngoài là đi mua thuốc chuột, uống tự tử hết lần này đến lần khác. Con đi bệnh viện chữa không khỏi. Con đã đọc kinh Địa Tạng được hơn 1 năm mà bệnh tình của cháu vẫn chưa khỏi. Trước kia bố con có làm nghề sát sinh. Có phải do con làm nhà mới động chạm đến quỷ thần, vong linh nên mới bị như vậy không ạ? Con kính mong Thầy chỉ dạy cho con biết phải làm thế nào để bệnh tình của cháu được thuyên giảm ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Qua một câu hỏi của Phật tử ở Bắc Ninh, chúng ta đều đã nghe rõ. Phật tử chắc cũng đã nghe rõ. Thầy tử xin trả lời và hướng dẫn luôn. Cái trường hợp này, thì đi khám bác sĩ thì chắc chắn họ sẽ chẩn đoán và họ sẽ cho cái phác đồ điều trị, đó chính là bệnh, mình nói nôm na là bệnh thần kinh, hoặc là bệnh gì đến tới bệnh tự kỷ vân vân, kiểu như thế. Họ sẽ cho là thần kinh không ổn định, không bình thường, sinh ra căn bệnh ấy. Và với khoa học y học bây giờ thì họ chỉ có cho đến bệnh viện tâm thần hoặc là những cái bệnh viện tuyến trung ương hoặc địa phương, chứ chẳng là họ chỉ tiêm cái thuốc gọi là thuốc an thần thôi, cho uống thuốc an thần, tiêm thuốc cái loại thuốc ức chế thần kinh để cho nó mệt nhoài và cho nó nằm nó ngủ thôi, kiểu thế. Mà càng những cái căn bệnh kiểu như thế thì vào nơi đó thì 1-2-3 năm sau thì thành là gì, lúc đầu là điên điên vừa vừa, nhưng sau là coi như là lịm luôn, không thể chữa được nữa. Để chúng ta biết toàn những cái thuốc mà ức chế thần kinh, tất cả các loại thuốc đó người ta gọi là loại thuốc độc. Nó là thuốc độc mà. Nhưng mà vì cơ thể của chúng ta nó điên điên dại dại như thế cho nên bắt buộc phải dùng cái loại thuốc đấy. Vì vậy mà các hệ thần kinh trên não bộ của chúng ta nó chết dần, chết mòn đi. Và thực sự vài năm mà điều trị như thế thì không còn cách gì để cứu chữa nữa. Có những trường hợp nếu mà họ bị bệnh thần kinh do cái thân thể họ sinh ra bệnh ấy thì bắt buộc phải chữa thì đương nhiên rồi. Nhưng cũng có những trường hợp do vấn đề tâm linh mà thành thì chúng ta phải chữa về vấn đề tâm linh. Đấy, ví dụ như Thầy kể cho chúng ta mấy lần rồi cái câu chuyện ở xã Sơn Đông đấy chẳng hạn, đúng không? Đó, cái trường hợp mà điên khùng khùng nhốt trong củi sắt 12, 13 năm trời. À, Thầy đến thì chỉ cần có một cái động thái, đó là gì? Đó là chuyển cái hướng nhà, không để cái nhà ở chắn trước cái nhà thờ tổ 300-400 năm trời của các cụ ngày xưa nữa. Thế là xong, chưa đầy tháng sau là tự khỏi, không cần phải mất tiền thêm mà cũng không phải chữa trị ở đâu cả, tự nhiên khỏi. Đấy là gì? phạm vào vấn đề tâm linh, vấn đề phong thủy, vấn đề đạo đức, vấn đề gì? Vấn đề về tổ tiên. Cái nhà thờ họ 300-400 năm tuổi đem làm cái nhà ở Trình Hình, chắn ngay trước mặt nhà thờ họ, cách chỉ có 5-7 mét cái sân thôi. Làm xong một cái thì người thì chết, người thì tự vẫn, còn người thì điên khủng. 12-13 năm trời nhốt trong cái cũi sắt như vậy. Thầy sang thầy xem, thầy bảo là đây không phải là bệnh của thế gian, mà bệnh này là bệnh gì? Xuất phát từ vấn đề đạo đức, vấn đề tâm linh, vấn đề thờ phụng các cụ tổ tiên. May mắn là gia đình nghe theo thầy, tin theo thầy, cho nên phá bỏ cái nhà đó đi, làm quay lại để cho cái hướng nhà thờ tổ xuyên có cái hướng thẳng ra một cái. Làm xong khánh thành nhà, về nhà mới một cái, chưa đầy một tháng sau, cái chú bệnh nhân kia tự nhiên khỏi, không phải mất một đồng thuốc nào. Đó. Cho nên các Phật tử biết là nhân dân ở Sơn Đông đây á, người ta rất là tôn trọng thầy, đại đa số là rất tôn trọng, vì có nhiều những cái ca khó như vậy mà chỉ cần một vài những cái điều chỉnh nho nhỏ, hay là một cái trường hợp cũng ở cách đó khoảng độ mấy trăm mét thôi, gia đình đào hai cái giếng, đào thêm một cái giếng một cái, một thời gian sau thì cái chú chủ nhà đấy tự nhiên là nhảy giếng tự tử. Thì người may có hàng xóm mà nhìn thấy, họ kêu là ông ấy nhảy giếng tự vẫn, cho nên hàng xóm mà ra vớt lên. Vớt lên thì vẫn còn sống, cho nên chú lại chạy vào để nhặt dây điện ra để sờ vào điện để tự vẫn nữa. Nhưng mà may lúc đấy nó lại mất điện, số là số sống. Số đó là số được sống mà. Đấy, nhảy giếng tự tử thì hàng xóm nhìn thấy hô hào người ta cứu. Cứu lên rồi thì lại nhảy vào, chạy vào thì tuột dây điện ra để ốp tay vào dây điện để tự vẫn. Nhưng mà may lúc đó là nó mất điện. Đây là số được sống. Thế gia đình vẫn là đưa lên viện. Đưa lên viện một cái thì cứ thế là hò hét ở trên viện, và có cái guốc của cái bệnh nhân ở đối diện cái giường đấy. Thế là chú cầm cái guốc cứ thế là đập vào chân mình thôi, đập nát cái chân mình ra, gãy nát cái xương ra, báo bột rồi mấy tháng sau mới khỏi. Bác sĩ nhìn thấy vậy, bác sĩ ở Việt Nam, bác sĩ bảo là cái trường hợp này không phải bình thường đâu. Về đi hỏi có thầy chùa ở trong địa phương hay là các ông thầy mà biết xem ấy, hỏi xem cái trường hợp này, đây là vấn đề tâm linh chứ không phải là vấn đề bình thường, cho về mà hỏi. Thế là gia đình đi về, vợ gia đình cũng nghèo lắm. Sang đây các vị biết không, chỉ có mấy cái quả nhãn hái ở sẵn ở gì ở cây ấy. Hái mấy quả nhãn với lại cái lá trầu quả cau mang sang đây, với cái thẻ hương, với mấy đồng tiền vàng. Cái tiền vàng vàng mã ngày xưa thì dân họ chưa biết, mang ra mấy đồng tiền vàng coi như là sang là lễ Phật. Thế trình bày với thầy, thầy với và nghe gấp như thế thì thầy sang luôn. Sang luôn thì thấy là hai cái giếng phạm trong một cái gia đình, mà hai cái giếng, mà cái đặc biệt cái giếng mới đào là phạm vào long mạch, cho nên là thì nguy. Và trong ban thờ thì để mối mọt sông lên tận ban thờ, không có cúng bái gì cả, gọi là ở trong cái dạng như là vô thần ấy. Trên ban thờ thì mạng nhện răng đầy kín, mà mối ăn lên đến tận ban thờ. Bát hương thì cái mối con mạng nhện đấy nó răng kín cái phần bát hương luôn. Ban thờ thì bụi ơi là bụi, bẩn ơi là bẩn. Cái thầy bảo đấy, cái việc thờ phụng như này thì làm sao mà thần linh thổ địa các cụ gia tiên các cụ ấy gia trì cho. Thế là thầy bảo là bây giờ phải đi đóng ngay lại cái ban thờ cho thầy, mối đã ăn hết rồi, gỗ xoan cũng được, đóng ngay lại cái ban thờ và đi mua ba cái bát hương mới thầy bốc lại cho. Cái bát hương thì cũ xỉn xỉn bẩn bẩn, nó bé chỉ có khoảng độ 10-12 thôi. Thờ phụng như thế. Thế là gia đình đi làm ngay, thầy sang buổi trưa thì buổi chiều làm ngay, mua lễ đóng ban thờ làm ngay, có gì mấy cái thanh gỗ xoan nó đóng lên thôi mà. Cái ban thờ ngày xưa, người ta làm cái nhà cột đấy, hai cột với đóng vào ban thờ, đóng vào thôi, không cầu kỳ đâu. Thế làm xong, một cái thì ở trên bệnh viện chú ấy tỉnh táo. Thế chú mới kể là vì đang làm, chú ấy đang làm thì tự nhiên cứ nghe thấy tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng hô hào ầm ĩ là đuổi bắt. Và bắt đầu thấy, tự nhiên thấy đoàn người đuổi, thế là chú ấy chạy, thế là nhảy xuống giếng thôi. Đấy nha, Xong rồi nhảy xuống giếng, xong người ta bảo thế tại sao nhảy giếng người ta cứu rồi thì sao còn đi giật bảng điện đó để tự tử. Thế mà tự nhiên lúc đấy có ba người tự nhiên là cứ thế kéo lôi sành sạch vào đấy là rúi tay vào đấy thôi. Đấy, đấy là người ở sân đông đấy nhé. Đấy, các vị thấy không? Có những cái căn bệnh mà tâm linh thì chúng ta phải xử lý bằng cái gì? Vấn đề tâm linh. Cái chuyện làm nhà, làm cửa, động thổ á, thì cũng dễ lắm. Dễ để phạm vào những cái chuyện động thổ, làm nhà, làm cửa. Cho các cụ ngày xưa có cái câu nói đây gì? 1368 thị kim lâu, làm nhà cưới vợ tạo châu thì đừng. Ý là gì? Đấy là những cái việc lớn. Làm thì nhà, làm cửa, cưới vợ, vân vân, những cái việc đó là những cái việc rất quan trọng trong đời người chúng ta. Cho nên là phải hết sức là cẩn thận, mà còn thêm những cái gì đào ao, đào giếng. Những cái gì nó liên quan đến động thổ, đến đào bới ấy, to, ấy, lớn ấy, thì hết sức phải cẩn thận. Chúng ta cứ bảo là trong kinh Phật, Đức Phật nói là người tu chúng ta là không phải quan tâm đến ngày đấy, ngày nào là ngày tốt. Thì đúng thế, kinh Đức Phật bảo ngày nào cũng ngày tốt. Nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Ngày nào làm được việc tốt, ngày nào chúng ta không nghĩ tới việc ác thì ngày đó là ngày tốt. Nhưng thử hỏi rằng trong cuộc sống chúng ta ngày nào cũng gì, lúc nào cũng nghĩ được đến việc thiện, đến việc tốt không? Tham sân si đầy rẫy chất chồng. Làm sao mà biến thành nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân như trong kinh Phật dạy được? Chúng ta còn ở trong cái vòng đối đãi tham sân si đầy rẫy chất chồng thì chúng ta phải gì? Phải hành xử theo đúng như lời của các cụ, kể cả các tổ ở trong Phật giáo chúng ta cũng truyền là cũng dạy là gì? Hãy tin vào nhân quả, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Đây là kinh nhân quả là Phật giảng, Phật dạy, nhưng mà các tổ đời đời truyền nối nhau và khuyến thiện. Và sau này nó biến thành cái câu mà ở thế gian chúng ta thường hay truyền miệng nhau là gì? Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Đấy, cứ như thế mà làm. Chúng ta chưa đạt đến cái cảnh giới như là gì, Bồ Tát, như là Thánh Tăng, La Hán. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thụ tưởng hành thức diệt phục như thị ấy. Vô tu, vô chứng ấy, vô đắc ấy. Thì cứ tin vào lời Đức Phật dạy trong kinh nhân quả. Và đặc biệt tin là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, có tội phúc, có nhân quả rõ ràng, không có sai, thì chúng ta mới gì, mới dần dần biết đoạn ác tu thiện, mới biết phát bồ đề tâm, mới hướng đến gì, hướng đến cái việc bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện vậy. Cho nên hơn chục, hai chục năm nay thầy ngồi trên bục giảng, chỉ một lòng khuyên chúng ta tin sâu nhân quả, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, trì chú ngồi thiền, vân vân, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, vân vân, làm các việc thiện ấy để lấp vào những cái việc ác, nghĩ ác, lời nói ác, hành động ác từ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đã gieo tạo vậy. Cho nên á, ở đây á, cái trường hợp Phật tử này thì thầy khuyên là gì? Cái vấn đề làm nhà làm cửa trong cái năm mà cháu đi bộ đội về đó thì cũng có thể. Nếu mà việc làm nhà làm cửa thì ở bên Bắc Ninh á, các chùa cũng có rất nhiều các quý thầy. Thì đến nhờ một cái quý thầy nào đó, được thầy tăng thì tốt, thầy ni cũng được. Thầy tăng thầy ni đều được cả, không phân biệt. Miễn là các thầy tu hành chân chính. Nhờ các thầy đến làm cho một cái lễ, gọi là cái lễ hoàn long mạch. À, thì còn lễ như thế nào thì hỏi các thầy sẽ hướng dẫn cho, thì mỗi người hướng dẫn một kiểu, không giống nhau. À, nhờ cái lễ là hoàn long mạch cho. Thì nếu mà do vì động thổ mà phạm mà cháu nó như thế, thì làm cái lễ sám hối hoàn long mạch, thế là ổn thôi. Đấy. Còn một cái đấy là cái trường hợp có thể, nếu mà do về cái lỗi phạm động thổ làm nhà làm cửa thì như vậy. Nếu các thầy mà biết về chút phong thủy nữa thì đến xem đất cát nhà cửa cho nữa thì càng tốt. Mà nhà cửa thì nó có mấy cái quan trọng, hướng nhà thì có thể bây giờ mặt phố chẳng hạn thì nó không thể theo được mệnh rồi, tùy duyên. Được thì là càng tốt, theo hợp theo cái mệnh của chủ nhà, của người thân mình thì càng tốt. Còn nếu không hợp thì chỉ cần gì? Xem về cái hướng ban thờ là một. Ban thờ nó là chủ về gì? Về sự thịnh vượng hay là suy vi trong một gia đình chúng ta. Cái thứ hai nó rất quan trọng, không kém gì việc ban thờ, đó là chủ về sức khỏe và con cái. Đó chính là gì? Hướng bếp thờ, hướng bếp đun. Bếp đun rất quan trọng các vị nhé. Bếp đun đó, cái hướng bếp đun nó là chủ về con cái và sức khỏe. Như ban thờ thì là về sự thịnh vượng hay là suy vong của một gia đình. Trong một gia đình thì bếp ấy, là chủ về sức khỏe và con cái, cần phải quan tâm. Cái thứ hai, cái thứ ba đó là gì? Đầu giường ngủ của từng người một. Mình xem, bây giờ xem trên mạng nó có hết mà. Ví dụ chúng ta xem chúng ta sinh vào ví dụ sinh vào năm 1980, con trai nó là mệnh gì, mệnh gì thì hợp hướng gì. Ví dụ thầy nói sinh năm 1980 là con trai chẳng hạn, thì 100 trừ 80 còn 20, 29, 18, 18 dư 2, 1 khảm 2 khôn, dư 2 là khôn, khôn con trai này là gì? Mệnh thổ. Mệnh thổ thì thuộc về Tây Tứ Trạch, Tây Tứ Trạch thì hợp hướng Tây là 1, Tây Nam là 2, Tây Bắc là 3 và Đông Bắc là 4. Thì đầu giường ngủ cứ về một trong bốn hướng này là gì? Là ngon lành, gọi là tương sinh, hoặc là thiên di, xin lỗi, hoặc là gì? Hoặc là thiên y, hoặc phục vị, hoặc sinh khí, hoặc diên niên. Nếu còn gặp vào đông đông nam, chính nam chính bắc á, thì gặp vào họa hại, gặp lục sát, gặp truyền mệnh và gặp hoang ốc thì lại xấu. Còn ví dụ như nếu mà nữ là sinh năm 80, nữ 80, nữ thì cách tính là khác, hoặc cộng 5 hoặc trừ 4. Nếu cộng 5 thì 85 thì 85 thì còn 15, 9, 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, đúng rồi, 6. Còn 6 thì 6 thì thuộc về kim, thuộc về càn, càn thuộc về kim. Vậy nữ cũng là gì? Là thuộc Tây Tứ Trạch. Thì đầu giường, hoặc là đầu giường thì cứ về 4 hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc là được. Gặp Đông, Đông Nam, Chính Nam, Chính Bắc là gì? Là xấu. Đấy là xem, chúng ta phải nhớ là xem về mệnh của phong thủy nhá. Xem mệnh về phong thủy, chứ không phải xem mệnh về tử vi đâu. Mệnh tử vi nó lại khác đấy. Đấy, chúng ta xem phong thủy là phải chọn về mệnh phong thủy. Rồi rồi trên mạng bây giờ đầy mà, chúng ta đánh vào cái Google cha sinh năm 1900 bao nhiêu, mệnh gì. Thế là nó ra. Chúng ta vào, search vào thì thấy nó ra thôi. Ra mệnh gì và trong mệnh đó nó hợp hướng gì đó. Bây giờ họ đưa cái gì nó có trên mạng hết rồi. Những cái đấy nó chỉ là những cái gọi là cái tính đơn giản của mệnh thôi. Tất nhiên cái người thầy phong thủy thì người ta sẽ phải xem vào nhiều yếu tố khía cạnh khác. Nhưng mà thôi, chúng ta là Phật tử tại gia, chúng ta chỉ cần xem như thế, gọi là những cái cơ bản như thế là quý rồi. Để đừng phạm phải những cái sai lầm mà gọi là nó ngớ ngẩn, nó đơn giản nhất trong phong thủy học. Như vậy là được rồi. Còn sâu hơn thì chúng ta phải nhờ các thầy về phong thủy, các thầy người ta biết, người ta giúp cho mình, vân vân. Đó. Cho nên là cái trường hợp mà sinh bệnh, làm nhà mới, sinh bệnh thì phải xem xét mấy vấn đề. Cái vấn đề là đất cát này có sạch sẽ không này. Nếu mà vẫn làm trên cái nền nhà cũ, đất cũ ở bao nhiêu năm không sao, thì có thể nó xem là gì? Cái ngày động thổ nó phạm vào cái nó có cái phạm vào cái ngày gọi là kỵ và cái việc động thổ. Thì cái này chúng ta làm cái lễ sám hối và hoàn long mạch, thế là xong. Đấy. Chúng ta nói là nhiều người có khi họ sẽ nói rằng đấy là gì, mê tín dị đoan. Nhưng thầy khẳng định với các vị, đấy không phải mê tín dị đoan. Đấy là khoa học. Phong thủy là một môn khoa học. Cho nên á, chúng ta làm khoa học đâu có phải là sai. Khoa học không sai. Thời Đức Phật ngày xưa là gì? Là đầu đội trời, chân đạp đất. Tất cả chư tăng là phải gì? Phải đi chân đất. Nhưng bây giờ chúng ta thế kỷ thứ 21 này, chúng ta bắt chư tăng đi chân đất. Xin thưa các vị, 100 vị sư có khi 95 người họ bỏ đạo, họ về mất, về từ khi họ tập sự tu hành nhé. Làm sao chịu được? Xã hội thời của hơn 2.000 năm trước và hơn 2.000 năm sau vẫn bắt là như thế, làm sao mà người ta theo, người ta bỏ hết, bỏ đạo hết. Mà bỏ đạo hết thì còn gì chứ tăng xuất gia? Không còn chứ tăng xuất gia thì Pháp bảo ai là người truyền? Pháp bảo không còn người truyền thì Phật bảo đâu có giá trị ở thế gian. Đó. Cho nên có người nói rằng chư tăng các sư ngày xưa ngày ăn một bữa, đầu đi đâu không đội mũ đội nón, chân đi đâu không được đi dép đi guốc đi giày. Thế thì xin thưa các vị, ngày xưa cũng thế, chúng ta ở ngoài đời mà cũng phải khó phải khổ. Bây giờ bảo chúng ta khó khổ đi đâu, đi bộ đi được không? Ngày xưa chúng ta đeo đi bộ thôi, đi 5-10 cây số cũng đi bộ thôi, bây giờ chúng ta đi bộ được không? Cũng phải đi ô tô, đi xe máy. Thì bây giờ thì cái cuộc sống nó tiến hóa, nó phát triển lên rồi, mà những cái cuộc sống phục vụ cuộc sống đó là gì? Là khoa học. Đó chính là gì? Cái sản phẩm, cái trí tuệ của gì? Của khoa học. Bây giờ chúng ta đang áp dụng cái sản phẩm, cái trí tuệ của khoa học đem áp dụng vào cuộc sống thường nhật hàng ngày, mà bây giờ chúng ta lại bác khoa học là không được. Đấy, kể cả thầy nói mấy vị sư ngày xưa làm gì có mic, có loa đài, có tăng âm như thế này để giảng cho hàng nghìn, hàng chục nghìn Phật tử nghe như thế này. Ngày xưa kể cả Đức Phật còn tại thế, ngày ngồi giữa và tất cả Phật tử, tăng ni Phật tử thì ngồi chung quanh vòng tròn này để nghe ngài giảng chứ. Thì ngày xưa không có loa, không có mic, không có loa đài để kích âm thanh lớn như thế này. Thế bây giờ thầy muốn giảng cho tất cả các Phật tử ở đây nghe được, ở ngoài cũng nghe được, hàng chục nghìn người đều nghe được, và thậm chí ở tận nơi xa, tận nước ngoài, tận châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Úc gì đấy, châu Á vẫn nghe được thông qua gì? Nghe giảng trực tuyến. Đó là gì? Cái sản phẩm của khoa học chứ. Chúng ta bây giờ một số những cái quý thầy lên thì không hiểu đạo đời một cách nó viên dung với nhau. Cứ lên cứ bảo là trong kinh Đức Phật dạy như thế, cho nên thấy cái gì không phải là trong kinh Phật dạy là bác hết. Chúng ta phải hiểu rằng khi Đức Phật còn dạy thế, một hôm ngài lấy một cái nắm lá cây, ngài vơ sang bên cạnh này lấy một tuốt một nắm lá cây trên tay. Ngài hỏi tôn giả A Nan, này A Nan, theo ông lá ở trên bàn tay của Như Lai và ở trong rừng cái nào nhiều hơn? Tôn giả A Nan bạch với Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn, tất nhiên là lá trong rừng nhiều hơn gấp bội bội lần, còn lá của trong lòng bàn tay của Đức Thế Tôn chỉ bằng một phần rất rất nhỏ ở lá trong rừng mà thôi. Lúc đó Đức Phật mới nói là này A Nan, những pháp mà Như Lai hiểu được giống như lá ở trong gì? Trong rừng, mà thậm chí còn nhiều hơn gì? Vô lượng vô biên A Tăng Kỳ ức lần lá ở trong rừng. Nhưng những pháp mà Như Lai nói ra cho các gì? Các ông nghe mới chỉ như nắm lá ở trong lòng bàn tay của Như Lai thôi. Chúng ta phải nhớ cái điều đó. Cho nên chúng ta bây giờ cứ bảo cái gì trong kinh Phật không dạy là không phải. Kinh Đức Phật chủ thế có 49 năm ngài nói hết làm sao được. Cái hiểu của ngài tôi cứ nói là đơn giản như lá trong rừng, cái mà ngài mới nói ra giống như lá trong lòng bàn tay của ngài thôi. Đó. Thế bây giờ chúng ta cứ bảo cái gì trong kinh Phật nói á thì mới là đúng. Đương nhiên trong kinh Đức Phật nói là đúng rồi. Nhưng có những cái ngài chưa nói ra, vì có 49 năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh, nói hết làm sao được. Chúng ta phải thẩm định, phải suy xét cái đó nó phù hợp với chân lý, phù hợp với đạo đức, phù hợp với lối sống, và phù hợp với những lời Phật dạy ở trong các bộ kinh khác, không chống trái. Thì vẫn có thể phương tiện để dùng để đem lại lợi ích cho nhân sinh, cho thế gian vậy. Đó. Bây giờ các vị bảo bây giờ, ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật cấm không cho chư tăng ngồi kiệu, vì kiệu ngày xưa cái thời đó là vua mới được ngồi kiệu, các quan lớn mới được ngồi kiệu. Thế Đức Phật không cho chư tăng ngồi kiệu như là vua, người xuất gia không được như thế. Thế thì bây giờ có người lại bảo là bây giờ sư không được ngồi ô tô, không được đi xe máy, thì sư vẫn phải đi bộ rồi. Thế bây giờ thầy muốn bây giờ đi từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh mà đi họp chẳng hạn, thế đi bộ từ đây vào thành phố Hồ Chí Minh để họp à? Có được không? Đi có về vài tháng mới tới nơi thì họp xong từ cái lúc nào rồi. Hay bây giờ họp ở ngoài quán xứ chẳng hạn, Thầy ở đây thầy đi họp quán xứ mà bảo phải đi bộ từ đây quán xứ thì mất một ngày một đêm, ra tới nơi họ đã họp xong rồi. Đó. Bây giờ mình phải biết rằng nó phải gì, khế lý, khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên, nó phải đầy đủ lại như thế. Cho nên thầy mới nói với các quý vị, thường nói đi nói lại là hay thì hay cho nốt, chẳng hay dựng cột mà nghe lại như thế. Bảo nếu mà không phải khoa học thì làm sao đấy, người ta điên khùng nhốt ở trong củi sắt 12, 13 năm trời, thay lại mỗi cái gì, đập bỏ cái nhà án trước, cái nhà thờ họ đi, xây sang bên cạnh khỏi ngay. Đó. Nhảy giếng tự vẫn, rồi lao vào ổ điện tự vẫn, rồi tự lấy cái guốc của người phụ nữ bệnh nhân đối diện đập nát chân mình. Lễ xong một cái, thay lại bát hương, thay lại ban thờ cho nó trang nghiêm, lễ xong một cái, trên kia khỏi ngay. Đó. Tuần hai tuần sau bó bột xong bắt đầu cho về nhà, mấy tháng sau mới khỏi cái chân thôi, còn thì khỏi ngay cái vấn đề tâm linh ngay lúc đấy rồi, ngay cái lúc chiều làm lễ rồi. Đó. Rồi đây là có ai ở Yên Sở Hoài Đức Hà Nội thì cái chú Phật tử mà làm cái cửa cho thầy ở bên cái nhà rằng nhà hai tầng bên kia, cái chú làm cửa, hoặc là cái cửa trên nhà khách ở Tản Viên, cái chú đấy chú Phật tử làm nhà khách, làm cửa nhà khách đấy, chú Thợ Mộc ấy. Đi gọi hồn các cụ gia tiên là thương binh liệt sĩ, gọi 4-5 ngày thì chẳng thấy các cụ nhà mình vào mà thấy gì. Thế là đi đến khi vào một cái thì người nó cứ vẹo vọ, rồi mặt mũi vẹo vọ ra các thứ, về nhà thì xong, bắt đầu ở đó nó cứ đuổi ra thì không đuổi được. Chính cái thầy mà gọi hồn đó, tâm linh đó ở dưới Hà Nam ngày xưa đấy, mấy năm trước ấy, không đuổi được. Thì cuối cùng là phải thôi cho đi về đi, và các cụ xin đi về nhà. Các vị biết về nhà mỗi bữa làm một con gà trống, con gà trống 5-6 cân mà ăn hết sạch luôn. Đấy, rượu thì uống hàng lít, thuốc út mấy bao, 3-4 ngày như thế. Xong rồi đem xuống để dùng cả roi mây, dùng cả các thứ, đánh mãi nó trả ra cho. Thế đến khi bắt đầu cái người, cái vị đấy ở dưới Hà Nam, cái Nam Hà Phủ Lý gì đó, cái thầy mà gọi là gọi mồ gọi mả gì rất là nổi tiếng trong khoảng chục hơn chục năm trước ở dưới đó, bắt đầu không làm gì được. Thế bắt đầu thôi, người ta mới bảo là thôi thì mang về cho đi cái chùa nào xem, nhờ các thầy giúp xem thế nào. Bây giờ đấy thì đuổi mãi nó không ra, dùng cả roi mây để đánh rồi không ra, các biện pháp mà họ có thể rồi không ra. Thế là nhờ các Phật tử quen đưa lên đây cho thầy. Thế thầy từ trên chùa Tản Viên thầy xuống ở đây, cứ bò lết, người bò chân khèo, mà bình thường một người bình thường chúng ta không có ai có thể mà uốn éo được như thế, trừ những cái làm xiếc, mà làm xiếc cũng khó cơ. Nó uốn mà cái chân tay của quắp chân cho lên tận vai này, mà cứ bò lồm ngồm, xưng là liệt sĩ, xưng là anh hùng liệt sĩ, bị mất ở trong cuộc chiến tranh ở trong biên giới miền Nam, trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước vân vân. Thầy cũng gọi vào, mình cũng tôn trọng, gọi vào phòng khách ngồi nói chuyện gần 4 tiếng đồng hồ. Nói chuyện thì cũng rất là lễ phép, các thứ vân vân ABC. Xong rồi bảo quy Tam Bảo, cũng hoan hỉ, lên quy Tam Bảo cho thầy, và quy xong rồi bảo ra, nhất định không ra. Thế thầy bảo cứ muốn là nhớ con cháu quá, bảo nhớ con cháu, muốn thăm con cháu mấy ngày nữa. Thầy cho thêm 3 ngày, cho thêm đúng 3 ngày, đồng ý 3 ngày. Về 3 ngày đó thì nó lại càng hung hơn, đánh con đánh cháu, cái chú mà bị các cụ gọi là nhập vào đó, đánh vợ đến sưng cả mày cả mặt, đánh cháy cả máu mồm máu mũi ra, cứ bảo là dạy và bảo cái đứa cháu dâu này nó láo cho nên đánh nó. Nó khổ, không biết lúc đó thế nào mà như thế. Gia đình thì sợ quá, mới bao giờ mà ăn thì lại ăn nhiều, uống cũng là uống nhiều, mà toàn là ăn thì ăn gà trống thôi, không ăn gà mái nhá, mà gà trống và gà trống tơ cơ đấy, kiểu thế mà ăn nhiều lắm. Thế là gia đình mới cứ về ngày thứ một, ngày thứ hai một cái gọi cho thầy. Thầy bảo là thầy đã hứa cho họ 3 ngày rồi, thì chưa đến 3 ngày thì không làm gì đâu, cứ để 3 ngày. Thế đến cuối ngày thứ hai thì bắt đầu gì, không biết nó dỗi làm sao, nó không ăn, thế nó làm cho gì xỉu, và đem đi ra bệnh viện Trạm Trôi để cấp cứu. Ra bệnh viện đó thì truyền thuốc, truyền nước vào thì nó xuống sắc về đó, nó khủng khiếp luôn. Sang ngày thứ ba thì người nhà buổi sáng gọi cho thầy buổi trưa, gọi buổi tối, gọi nhiều lắm, gọi cho thầy ngày mấy cuộc, bảo là thầy ấy, thầy cứu, với nay là ngày thứ ba rồi. Thầy bảo thầy hết ngày thứ ba mà chưa hết ngày thứ ba, cho nên chưa làm gì được. Mình cũng phải thì phải giữ cái chữ tín chứ. Thế gia đình bảo thôi thầy ấy thì cứu với nhà con, bây giờ là truyền nước nó không vào, không khéo là nhà con nguy. Thầy bảo không sao đâu, kệ nó dọa thế đấy, kệ nó cứ để đấy. Qua cái buổi tối hôm nay đến thì cho hết ngày thứ ba, thì sang ngày đến sáng sáng ngày thứ tư thầy sẽ khỏi. Mình cũng bảo liều, cũng nói liều, ngày đấy cũng nói liều phết. Ngày thứ tư nó không khỏi nó làm sao thì mình chết toi, nó lên nó bắt đền thì mình chết, mình đền là sao được. Nhưng mà thật sự là cũng may mắn. Thế rạng sáng hết ngày thứ ba, hết đêm thứ ba, nó rạng sáng ngày thứ tư thầy lên làm lễ buổi sáng, cầu nguyện Tam Bảo và gia trì chứng minh, gia trì cho, cầu an cầu đạo bệnh cho. Lúc đi xuống thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ điện thoại và thấy tin nhắn. Mình dở ra thì đọc thì sợ là cái tin nhắn mà người ta vào người nhà là người ta làm sao thì mình chết. Nhưng mà vừa dở đọc tin nhắn thấy người ta là rồi, thầy ơi Phật Pháp mầu nhiệm, cảm ơn thầy, nhà con đã tỉnh lại hẳn rồi. Vợ nhắn tin như thế. Thế là đấy, đúng rạng sáng bắt đầu, rạng sáng ngày ra hết ngày thứ ba, rạng sáng ra ngày thứ tư một cái là tự nhiên làm lễ ở trên này, nhưng mà ở dưới bệnh viện gì anh ấy khỏi, có cần phải đến đâu. Đấy chính là cái chú Phật tử làm cửa gỗ cho nhà mình ở trên chùa Tản Viên và ở cả đây. Cho nên có những cái vấn đề tâm linh thì chúng ta phải lấy tâm linh để trị. Đấy, còn cái trường hợp này này thì cũng có thể về hỏi cháu nó xem đi bộ đội có lên miền ngược, có lừa đảo con gái như người ta không? Không, cái này có nhá. Lừa đảo con gái như người ta yêu đương ấy, lừa con gái như người ta sau khi anh về anh sẽ cưới em, hay là thưa với bố mẹ sẽ cưới cho đón, cưới em về ở dưới xuôi. Lừa người ta như thế để người ta tin tưởng, thậm chí xin lỗi các cụ có khi còn ăn ngủ với người ta nữa. Sau khi bỏ người ta, lừa người ta, về mấy tháng sau không thấy gì, bật vô âm tín, mất hút con mẹ hàng lươn. Lúc đó người ta mới gì, người ta mới tức, người ta mới hận, người ta mới gì, người ta mới tìm cách người ta làm cho. Mà ở trên miền ngược á thì họ có những cái gọi là cái bùa chú, họ gọi là gì, họ gọi là cái chài đó. Ở trên cái quê của thầy gọi là chài, còn nôm na gọi là thờ ma xó đó. Đấy, họ chài, mà chài bùa yêu hay là chài bùa hận đó thì khủng khiếp. Bùa yêu đã sợ rồi mà còn bùa hận thì thôi, chỉ có cái việc mà chuẩn bị nếu không chết đó thì cũng ngơ ngơ cả đời. Mà còn nó chài bùa gì, nó chài bùa hận mà nó bình thường ấy thì còn đỡ, còn có thể cứu được. Nhưng nó hận tận xương tận tủy đó, nó chài bùa chim bùa cá thì thôi đừng có bao giờ nghĩ rằng chữa được. Đó, cái này là có. Thầy biết có những cái vụ này, mà thầy nói chuyện với những cái người họ đã làm những cái này rồi. Đó. Thầy ngày xưa đừng nói chuyện với những cái người họ làm cái này, mà cái này nó chỉ là hận đến cái chỗ gì tột cùng của thù hận thôi, người ta mới làm cái đó. Mà làm cái đó gần như không cứu chữa được. Làm bùa chim thì sao? Tức là người ta bắt con chim, người ta có một cái vật gì đó của cái người kia rồi, bắt đầu người ta gì, người ta chỉ chú bằng cái cách niệm thần chú của người ta thả con chim đó bay đi. Và bao giờ muốn chữa thì kể cả cái người thầy đó làm á, bao giờ muốn phải bắt được con chim đó thì bắt được đúng con chim đó thì mới chữa được. Thế chúng ta biết chim trời, làm sao mà bắt được đúng con chim đó thì khó vô cùng các vị, khó hơn là mò kim đáy gì đáy biển, đơn giản đấy. Nếu mà làm trường hợp như thế thì hàng ngày cứ ra mà cái trường hợp về cứ cười khà khà ngửa mặt lên trời á, hoặc là thỉnh thoảng leo lên cây, đấy là chảy chim. Còn thứ nữa là gì, chảy cá, chảy cua, chảy cá, tức là bắt con vật ở dưới nước á, nó làm lễ xong rồi nó thả xuống dưới nước, bao giờ phải bắt được con cá, con cua, cái con vật nó thả đó thì mới có thể có cơ hội cứu chữa được. Đấy, mà cái trường hợp này thì suốt ngày thì ở bẩn, ăn bẩn, ở bẩn, và thì suốt ngày thích đầm ở dưới nước, nhảy ra sông. Cho nên khuyên các Phật tử chúng ta có con có cháu đi bộ đội, đi làm nghĩa vụ hay đi công tác ở miền ngược, chớ có loằng ngoằng gì mà lừa con cái nhà người ta. thấy người ta con gái 18 đôi mươi xinh đẹp thì nghĩ là người ta là người dân tộc, người thiểu số, trình độ văn hóa không có, dễ lừa hay là dễ tin người, dễ lừa chẳng hạn. Anh có thể lừa được người ta ngày hôm nay, nhưng ngày mai anh phải trả một cái giá cực kỳ đắt. Cái này thầy cũng đã gặp nhiều mà cũng đã chữa cho khá nhiều trường hợp nhẹ nhẹ rồi. Đấy, một số các anh bộ đội đến đây, đi bộ đội về xong về cứ ngơ ngơ, đến đây đưa đây cũng đã chữa cho một, cũng phải khá nhiều, cũng phải 20-30 trường hợp rồi đấy. Mà đặc biệt là ngày xưa cơ. Bây giờ thầy bận thì cũng không hết tiếp khách nhiều, cho nên là đến cũng ít hay gặp thầy, cho nên là không ấy được. Còn ngày xưa nó gọi là nhàn cư vi bất thiện, không có việc để làm. Cho nên cứ ở nhà suốt ngày thì ai đến cũng tiếp, ai đến cũng có thể giúp được ngay. Nhưng bây giờ nó quá nhiều việc, cho nên thường các vị đến, có khi đến có người đến bảo 8 lần cũng đến chùa chưa gặp được thầy. Đã khổ, cứ đi họp, đi hành, đi công tác suốt ngày. Hoặc là chùa này, chùa nọ, chùa kia, ăn cư kết hạ, vân vân. Đủ các công việc Phật sự, ít khi ở nhà. Đấy, cho nên là tốt nhất là gì? Có những người con cháu đi công tác miền ngược, hoặc là đi, đặc biệt là đi bộ đội đó, ở miền ngược đóng quân ở các vùng biên giới, các vùng cao đó, bảo các con các cháu nếu yêu thương ai thì phải chân thành, phải thật sự đó, yêu người ta thật, lấy người ta thì không sao, thì người ta yêu thương thì người ta có hận đâu. Khi người ta hận người, có thể người ta không biết làm cái bùa đấy, người ta sẽ đi tìm người làm bùa đấy, người ta trả thù đấy, cái này là có. Cái vấn đề này là một số các quý thầy và một số các những người ở dưới xuôi chúng ta không biết cái này đâu. Nhưng thầy là cái người miền ngược, thầy là cái người dân tộc, và thầy biết là gì? Cái này có 100%. Và chính thầy ngày xưa năm 16-17 tuổi đi làm ở trong vùng sâu á, cũng tí nữa thì bị nó chài vú yêu, tí nữa thì gọi là mất cái ông Đạo Thịnh ngày hôm nay rồi. Đó. Khổ quá, và tí nữa thì mất ông thầy Đạo Thịnh. À, vỗ tay được, tí nữa mất cho đã mất đâu, đúng không? nếu mà mất hẳn thì không nói gì, mà tí nữa thì mất. Đó, nó chài bùa yêu. Hai chị em thích thầy, mới thằng bạn của thầy, hai đứa đi làm với nhau, không hiểu làm sao mình mới có 17 tuổi đi. Nhưng mà khổ cái ngày đó là hay đàn hay hát. Cho nên là đi làm mà cứ lúc nghỉ giải lao á, đi làm đi đào đáy vàng á, ở tại vườn nhà người ta. Xong rồi lúc nghỉ giải lao á, mấy thằng đấy là đàn hát, mà đàn cũng hay mà hát cũng gì cũng được à, cho nên là lại không biết uống rượu, không thuốc thang, không chơi bời gì, cho nên chắc lọt vào tầm ngắm người ta. Thế là hai chị em nó thích hai thằng, thế là con chị thì thích thằng bạn của thầy, thế là nó làm thằng bạn, con em thì thích mình, thế là làm mình. Thế là thôi, về một cái là cứ thế là đầu tiên là nghe từng trắng mặt, nhức đầu, là nôn mửa. Xong rồi bắt đầu thì tự nhiên cứ thấy nhớ nó à, thế mới đau chứ này. Thế là hỏi cái thằng bạn, thế thằng bạn nó cũng bệnh y như mình, thì hai thằng hỏi nhau. Thế xong rồi mới khai thật là gì? Thế tự nhiên tao thấy nhớ con bé đấy thế à, xin lỗi các vị, nói là tự nhiên tao thấy nhớ con bé thế. Thằng kia bảo tao cũng thế. Thế là nguy rồi. Thế là vào may có cậu, cái cậu của thằng bạn của thầy ấy, thế là lấy cái chị gái lấy cái em gái bố thì phải, rồi em gái bố gọi là cậu ấy chứ nhỉ, hay là gì đấy, thầy không lâu lâu rồi không nhớ rõ cái tên gọi nó là gì nữa à. Thôi làm gì thì thôi, gọi là gì thì làm, gọi là gì thì gọi đi, không quan trọng à, đấy. Thế là bắt đầu này họ vào hỏi chú ấy, thế chú ấy bảo thế chúng mày chết rồi, chúng mày bị dính rồi, dính chài rồi, dính bùa rồi. Thế là hai đứa sợ quá, bảo là thôi vì bây giờ thì chú xuống chú nói với gia đình người ta. Thế xuống thì nói thì lúc đầu hai đứa nó chối, nói một chút xíu thì bắt đầu mẹ nó với cái chú cái chú mà cũng người làng ở đấy thì nói với nhau, thì nó ngả bài thẳng với nhau, thì bắt đầu thì mẹ nó gọi hai đứa con và sập xí dọc ngầu với nhau gì tí ở trong phòng ấy. Thế đi ra thì mẹ nó bảo là tại là hai anh ấy lấy trộm cái tranh gì, cái tranh của, lấy cái tranh yêu thích của các em nó, cho nên các em nó mới làm thế. Thế là cậu ấy về, ngày xưa có điện thoại đâu, cậu lại đi xe đạp 3 cây số về đấy thì hỏi thế hai đứa chúng mày lấy cái gì, lấy bảo lấy cái tranh cái gì của chúng nó. Thì bảo không, có bao giờ vào nhà nó và lấy tranh của nhà nó, làm ở ngoài vườn, xong đàn ca múa hát với nhau ở ngoài vườn thôi chứ có vào nhà nó bao giờ đâu, không dám vào nhà nó. Đó. Thế là xong rồi thì cậu lại bảo khẳng định không lấy cái gì đâu, bảo không, không lấy cái gì. Thế là bắt đầu bảo thôi thì hai đứa chúng mày thì đi ra mua cân chè thì gói thuốc thì trầu cau lên đây. Thế ra mua cân chè, cái bao thuốc ngày xưa là cái thuốc gì mà nó đỏ đỏ, Vinataba hay cái gì gì đấy, cái tourist du lịch cái gì gì đấy nhỉ. Đấy, mua một cái cây thuốc đấy với một cân chè với lại mấy quả cau mấy lá trầu. Thế là bà chú ấy xuống xuống gặp lần này thì bắt đầu xuống mới nói thẳng là đấy, cháu nó, các em nó không lấy cái gì cả. Thế khi đó mới gọi vào mới hỏi ba mặt một lời, nói ra thì hai chị em nó bảo là gì, thích hay anh ấy, tí nữa thì chết. Đây là lần đầu tiên trong đời đi làm bị người ta gì, thì người ta thả bùa yêu. Đấy, đấy là mình là người gì, là người đích thị là gì, gặp rồi mà lúc đó tự nhiên mình không làm chủ được mình, các quý vị không làm chủ được luôn. Mà đấy chứ mới chỉ là gì, nó yêu, nó thương, nó thích thì nó mới làm cái bùa yêu như thế thôi. Còn nếu là bùa hận mà nó hận nữa thì nó làm cái bùa nó hận nữa thì khủng khiếp. Đó. Cho nên cái trường hợp này này, thầy bảo là về về hỏi con, hỏi kỹ lại xem, lúc nào nó nhớ nhớ hỏi kỹ lại xem có yêu đương đứa nào không. Đi đi bộ đội lên miền ngược mà yêu đương đứa nào mà bỏ người ta thì bây giờ phải tìm đến người lớn, phải tìm đến để xin lỗi sám hối người ta, thậm chí là nếu người ta chưa cưới người ta còn tha lỗi cho thì có thể phải cưới người ta. Đấy, kiểu nó như thế. Còn nếu không phải thì thôi, nếu không phải cái đó thì là tốt rồi, không sao. Còn cái việc đấy, như việc động thổ tâm linh đó thì về làm cái lễ sám hối và liền hoàn long mạch đi, xem lại cái vấn đề tâm linh nhà cửa đất cát phù hợp với phong thủy, thì nhờ các vị đến có thể xem cho cái hướng ban thờ, hướng bếp nữa thì được thôi, hoặc tự mình xem được mà phù hợp là được. Đầu giường ngủ về hướng ngồi làm việc vân vân, các Phật tử chúng ta cũng nên quan tâm đến cái đó một chút xíu, nó rất là quan trọng trong cuộc sống. Phật tử thứ hai hỏi, Phật tử tên con là Nguyễn Thị Hoa, sống tại tỉnh Tuyên Quang. Nơi ở hiện tại con đang sống ở gần ngôi chùa cổ cách đây 700 năm nhưng đã bị mai một. Mẹ chồng con ngày xưa là một người bình thường nhưng khi sinh người con cả lại bị điên. Rồi tiếp sau đó khi con về làm dâu cũng là người bình thường nhưng đến khi sinh người con thứ hai lại bị điên. Khi cháu bé mới tròn 8 tháng, đây là lần đầu tiên con bị điên. Gia đình cũng đưa con đi chữa nhưng bệnh cứ khỏi rồi lại tái phát. Con được mọi người chỉ bảo thì có đi về quê Ninh Bình làm hầu đồng và có sắm một bộ quần áo hầu đồng đến bây giờ vẫn còn. Sau một tháng con cũng khỏi nhưng phải tu tập theo con đường hầu đồng đến tận 3 năm sau. Về sau, con có đủ duyên mới biết tới Phật Pháp và con cũng từ bỏ hầu đồng để nương tựa nơi quy y Tam Bảo. Kể từ đó, bệnh của con đã khỏi được gần 10 năm, nhưng gần đây lại bị tái phát nhưng nhẹ hơn. Thế là bị lần thứ hai rồi đấy. Con kính bạch Thầy chỉ bảo cho con cách tu tập để chữa khỏi bệnh dứt điểm và cách giải bộ quần áo hầu đồng trước kia như thế nào. Cái bộ quần áo đó thì lúc nào mang xuống đây, các thầy có thể hóa đi cho, hoặc là đem cho người khác mà gì họ có căn đồng căn lính đó, mà gia đình họ hoàn cảnh khó khăn mà không sắm được thì đem tặng không cho họ, đừng có bán nhé, tặng không cho họ đi. Nếu họ lấy thì tặng không cho người nào đó thì tặng không cho họ. Còn nếu mà không muốn dây dưa gì nữa thì thôi, thì lúc nào về chùa thì đem về đây các thầy làm lễ rồi hóa đi cho. Đấy, đây cái đồ đấy xử lý như thế. Còn về bên Phật và bên Thánh, không phải là mình theo bên Phật rồi mình mới quay lưng bên Thánh vì nói xấu bên Thánh. Thánh cũng là những vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước, với dân tộc chúng ta hàng mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Không có các vị ấy thì làm sao có chúng ta bây giờ. đúng không? Ví dụ như là Đức Thánh Trần này, Mẫu Liễu Hạnh này, rồi Quan Hoàng Bảy, Quan Hoàng Bơ này, vân vân. Các ngài đó đều là những vị gì? Những vị có công với đất nước, với dân tộc cả. Chẳng qua là bây giờ thì một số những người gọi là theo tín ngưỡng thờ thánh, họ đi quá đi, nó lại biến thành gì? Biến thành một cái khác thôi. Cũng như Phật giáo chúng ta mà, Đức Phật dạy rất là chuẩn chỉ, rất là đúng đắn, rất là nhân văn. Nhưng bây giờ cũng có một số người gì, một số tăng ni, một số Phật tử, chúng ta là biến Phật Pháp thành gì? Thành mê tín dị đoan, biến thành nơi để kiếm tiền, biến thành nơi lừa đảo, biến thành nơi để chiếm đoạt, vân vân. Cũng có, nhưng mà không phải là tất cả, nó là một số nhỏ thôi. Các cụ nói con sâu làm dầu nổi canh. Đấy, cho nên bây giờ ở xã hội nó cũng nhiều những cái thành phần gọi là nó lợi dụng lắm. Cho nên nếu nói với các quý vị ạ, cái phong tục tập quán thờ thánh, thờ thần ở Việt Nam chúng ta là hoàn toàn là đúng đắn, hoàn toàn là chuẩn chỉ theo cái truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên Phật tử này cũng không có cứ là phải bây giờ theo Phật rồi để quay lưng với thánh thì, mà đặc biệt là không được nói xấu. Nhớ là các vị thánh cũng đều là những vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước nhiều trăm năm, hàng nghìn năm, mấy nghìn năm về trước đất nước chúng ta. Đó. Cho nên những người làm sai thì chúng ta không theo thôi, chứ chúng ta không được báng bổ. Đấy, còn cái việc mà bây giờ muốn tạ ở bên tứ phủ không đi theo bên đấy nữa mà sang Quy Tam Bảo và theo Phật để tụng kinh, tu hành để cho cầu nguyện Tam Bảo gia trì Phật Thánh, Phật Tổ, Phật Thánh gia trì cho để được bình an, mạnh khỏe, để làm một người Phật tử bình thường, làm một người Phật tử tại gia bình thường, còn gia đình, còn con, còn cháu, vân vân. Thì cứ nhất tâm mà tụng kinh, tụng kinh Địa Tạng để mà ăn năn sám hối. Và đặc biệt Phật tử này nên gì? Nên học cái bài lễ Phật Y Học nữa, để nó rèn luyện cả cái vấn đề thân thể của mình. Bài Dịch Cân Kinh, sáng tối nên có cái bài Dịch Cân Kinh đấy, coi như thể dục thôi. Và lễ Phật Y Học, tụng kinh xong dành khoảng 15-23 phút lễ Phật Y Học nữa, thì cái sức khỏe nó sẽ tốt lâu dài. Và đặc biệt là nên gì? Nên học một cái bài thần chú. Một bài thần chú nào đó là phải phần thần chú nhập tâm ấy. Ví dụ như là chú Chuẩn Đề chẳng hạn, hay là chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn mà chẳng hạn, hoặc là tâm chú Dược Sư chẳng hạn, bài chú Dược Sư chẳng hạn, hoặc là chú Quán Âm trong cái thập chú ấy. Đấy, nếu mà chú Đại Bi dài quá thì nó hơi dài thật, thì chúng ta học một trong cái thập chú đấy. Học chú Diệt Tội Chân Ngôn, hoặc là học chú Chuẩn Đề, hoặc là chú Dược Sư, hoặc là chú Quán Âm, hoặc chú Tiêu Tai Các Thường Thần Chú đó, hoặc vân vân. Cứ một trong 10 thần chú đó, trong học chú nào cũng được. Học một cái thần chú, học thật nhuần nhuyễn mà trì thường ngày. Thì khi thấy người khác khác một cái, khó chịu một cái, nó bừng bừng lên một cái là chúng ta trì câu thần chú đó luôn. Nhất tâm buông xuống, vạn duyên buông xuống và trì câu thần chú đấy. Thì nó sẽ khỏi thôi. Nó không, người ta không nhập vào được cơ thể mình nữa thì là ổn thôi. Những người bị vong nhập cũng nên thế nha. Tất cả những ai hay bị vong nhập nên học một câu thần chú, một cái câu tâm chú ngắn thôi. Ví dụ chú Chuẩn Đề, đó. Chú Vãng Sinh cũng được, các vị đừng có nghĩ là đọc chú Vãng Sinh là chúng ta chết nha, không phải. Đấy, đọc chú Vãng Sinh được, tùy. Có nghĩa trong 10 câu bài, cái câu thần chú đó chúng ta đọc cho chú nào cũng được. Học thuộc mà phải trì liên tục, ngày nào cũng phải hành trì. Nhớ đến là hành trì ít nhất một ngày phải hành trì, phải được được 21 biến hoặc là 108 biến trở lên. Đó. Thế thì nó thành quen đi, thành tâm và chú. Tâm ta và chú hòa và quyện vào nhau. Mỗi khi gặp chuyện một cái là chúng ta khởi chú một cái là toàn bộ cơ thể chúng ta phát ra một cái năng lượng, một cái quang minh. Được sự gia trì của Tam Bảo, chư Phật Bồ Tát. Cho nên là những cái âm khí, yêu tinh, quỷ mị đến phá mình không thể thâm, không thể nhập vào được thân thể của mình. Cho nên cái đó thì nên có cái tâm chú ấy. Tâm chú là chúng ta phải hành trì thường ngày nhé. Trì luôn, giống như là khát thì uống nước, đói thì ăn cơm ấy. Đó, nó phải như thế thì mới gọi là gì? Cái câu thần chú đi theo suốt cuộc đời của mình. Đó. Cái này nó thuộc về gì? Tâm linh. Chúng ta lấy câu thần chú nào là tâm chú đối với mình, đi theo mình cả đời thì mình gì? Nên bí mật. Nên bí mật. Có nói thì nếu có bắt buộc phải nói thì nói với sư phụ mình thôi. Đó. Tư vấn cho mình thôi. Đấy, làm được như thế thì Phật tử này sẽ ổn thôi. Phật tử nữa hỏi, con tên là Nguyễn Thị Dung, hiện tại con đang ở Hoài Đức, Hà Nội. Con xin thầy bố thí cho con được hỏi, dì con có hai người con trai. Năm 2014, con thứ hai của dì con sinh năm 1996 thắt cổ tự tử tại nhà, nghỉ ở cách nhà 10 km. Sau lễ tang, dì con có đi xem, người thầy người ta bảo nhà bị động nhiều thứ và cũng động về phần ban thờ gia tiên, do dì con có xây thêm một căn nhà ở phần đất còn lại để chia cho đều hai anh em. Sau khi xây nhà xong, dì con có chuyển ban thờ gia tiên lên nhà mới tầng 3 và em con đập ban thờ cũ sửa lại thành phòng ngủ. Cái này nó thầy nói luôn, phòng thờ các cụ mà thờ đã lâu rồi ấy mà chuyển đi mà thành để thành cái chỗ ngủ của chúng ta cũng hơi mệt đấy nha. Nếu mà chúng ta không làm lễ, không làm lễ cho nó cẩn thận, không khai quang sái tịnh đi mà cứ vào đó mà ngủ là cũng hay mệt đấy. Vì cái âm khí gì nó đã tích tụ gì, tích tụ lâu rồi. Thầy lấy một cái ví dụ âm khí, thầy lấy một cái ví dụ nhé, ở trong cái phòng đó, chúng ta xây cái phòng đó là nó tối, nó không có một cái luồng ánh sáng nào ngoài cái cửa. Thì chúng ta là đóng cửa vào một cái là nó tối mù tối mịt trong kia luôn. Lấy một cái ví dụ như thế, thì bây giờ chúng ta muốn ngủ thì chúng ta phải trổ cửa sổ ra hoặc là có điều hòa vào để không khí nó vào. Không có là chúng ta gì vào đó ngủ, chúng ta đóng cửa bịt lại một cái là trong đó không còn một cái chút gì, cái không khí bên ngoài nó vào nữa là chúng ta gì ngạt thở, chúng ta sinh bệnh và chúng ta gì ốm và chết thôi. Đấy, thì cái chỗ mà thờ phụng gia tiên thần linh của mình nhiều năm rồi, thậm chí là gì vài đời rồi á, thì lại cần phải gì, phải làm lễ, phải khai quang sái tịnh. Nếu mà chuyển các cụ đi chỗ khác để thờ rồi thì phải làm lễ, phải khai quang sái tịnh. Cho nó gì, nó sạch về vấn đề tâm linh, về âm khí đã. Khi đó chúng ta chuyển vào cái phòng đó ở thì mới gì, mới khỏe, ở mới tốt. Đấy, thầy nói một cái ví dụ đấy, lấy cái ví dụ như là phòng ở của chúng ta thì đem chỗ cửa sổ ra. Chúng ta không thể để nguyên như thế, đóng là một cửa là bí thì chết toi luôn. Thì cái việc chỗ cửa sổ đó chính là gì? Thầy nói ví dụ như chúng ta làm gì? Làm lễ cho nó gì? Làm lễ khai quang sái tịnh cho nó sạch sẽ về mặt tâm linh, tức là chúng ta chỗ thêm cửa sổ ra cho nó thoáng ra thì vào ngủ là ngon thôi. Đấy, ví dụ như thế cho dễ hiểu. Không biết có hiểu được không? Không biết các cụ có hiểu không? Có hả? Viết tiếp là sau khi em thứ hai mất, phòng đó trở thành phòng để đồ và máy tính. Tháng 6 năm 2023 vừa rồi, con cả của dì con sinh năm 1992 cũng thắt cổ tại căn phòng của em trai đã mất đó. Kinh chưa? Thằng em thì thắt cổ ở nhà nghỉ cách đó 10 km. Mấy năm sau thằng anh cũng thắt cổ tại phòng của em trai ở trước đây. Em con đã lấy vợ và có con gái 5 tuổi, con trai 7 tuổi. Ngày 24 tháng 8 năm 2003 vừa qua, chị dâu của dì con cũng qua đời vì mắc bệnh nặng giai đoạn cuối. Thầy cho con hỏi là trường hợp nhà dì con là bị động long mạch hay đã có nghiệp và từ đời trước? Bác dâu của em con mất khi em con chưa được 49 ngày, có bị trùng tang không ạ? Và nhà dì con phải làm thế nào để hóa giải mảnh đất em con đã thất cổ đó ạ? Con xin kính tri ân thầy. Cái thứ nhất, thầy nói là gì? Đấy, cái chỗ phòng thờ á, các cụ á, chúng ta đã thờ lâu rồi á, mà muốn chuyển đi chỗ khác để lấy cái chỗ đấy là phòng ở á, thì chúng ta phải xử lý gì? Về mặt tâm linh cho nó cẩn thận. Chớ có nghĩ theo cái kiểu hướng là thôi tâm ấy mà, tâm xuất là Phật chứng ấy mà, mình nghĩ là mình khấn các cụ là được thôi. Không, không được đâu. Có những trường hợp các gia đình mà các cụ không chấp thì không sao. Ở cuộc đời chúng ta thấy có những gia đình ông bà bố mẹ các cụ thương con thương cháu có chấp gì đâu, muốn cái gì các cụ cho. Nhưng có những gia đình có các cụ mà họ chấp phải làm theo ý của các cụ thì các cụ mới ưng. Không có là gia đình các cụ nổi đoá lên là mệt. Có khi cái sổ đỏ các cụ ký tên cho mình rồi các cụ đòi lại cơ. Nói thật có trường hợp có như thế. Ký tên cho rồi nhưng mà các cụ đòi lại. Hoặc là các cụ bảo là thôi sau nhà cửa tao cho mày. Nhưng mà sống một thời gian sau mà gì? Mà kiểu như không bằng lòng các cụ. Các cụ bảo thôi tao không cho mày nữa, tao cho thằng khác. Hoặc là cho đứa con gái. Tao cho đứa khác hoặc tao cho đứa cháu, tao không cho mày nữa, tao đứng tên đứa khác là không cho mày đứng tên nữa. Đấy, có các cụ khó tính như thế đấy. Đấy là cuộc sống đời thường chúng ta như thế. Thì sau khi mất đi, họ chưa được giải thoát, thì cái sự chấp của gì người ta cũng như thế thôi, thậm chí còn nặng nề hơn các quý vị. Cho nên các cụ ngày xưa mới có một cái câu nói: giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Ý làm sao? Ý nói là cái người phụ nữ đến tầm 30-40 mà không có chồng, ở lại làm bà cô, thì cái tính tình, tính nết, tính tình là gì? Khó vô cùng. Hơi một tí là chấp, hơi một tí là dối, hơi một tí là khóc, hơi một tí là giận, hơi một tí là chửi. Cho nên lúc còn sống, họ đã có một cái gì? Có một cái, gọi là một cái cuộc sống đó, gọi là nó khác người như thế rồi. Cho đến khi họ chết, nếu mà họ được đi siêu thoát thì không nói gì. Đi đầu thai rồi thì không nói gì nữa. Hoặc là họ đọa trong ba đường ác thì cũng không làm gì được nữa. Thì lúc đó giống như người đang ở tù rồi mà làm gì được đâu. Nhưng mà họ chưa được đi thoát hóa đầu thai về cõi thiên giới, thiện giới vân vân chẳng hạn. Cũng chưa bị đọa gì. Chưa đến nỗi làm ác mà đọa vào trong ba đường ác. Thì thần thức của họ vẫn ở dưới cõi âm. Mình gọi nôm na như là cõi gì? Quỷ thần đó. Ma đó. Nôm na như thế. Họ vẫn có thể đi đi về về trong gia đình những ngày giỗ ngày Tết. Những ngày giỗ ngày Tết nhớ khấn thắp hương lên là gì? Nhớ đến hướng tới là họ đi về được rồi. Mà đi về cái trường hợp này á, Sơn Đông thì mấy năm trước có trường hợp bà cô tổ. Cứ đi gần ngày giỗ của cụ mà về mà chưa gì, con cháu mà chưa quét ban thờ, quét trước ban thờ mấy ngày trước rồi nhá. Chưa quét ban thờ sạch sẽ, lau dọn ban thờ mà chưa thanh bông hoa quả cúng lên đó từ mấy ngày trước không dỗ á. Y rằng các cụ hoặc là người này hoặc là người nào trong nhà ốm, hoặc là các cụ nhập vào người này người nọ nói ra mồm luôn, đánh con đánh cháu đến đét ra luôn. Tại Sơn Đông mấy năm trước có một trường hợp như thế. Có một cái trường hợp ngày đó thì dỗ, mà bình thường ngày xưa thịt gà là phải thịt con gà chống tơ mới lớn. Thì hôm đó gia đình không biết làm sao là đi bắt con gà mái để thịt. Cái dỗ năm đó bắt con gà mái thịt chưa dâng lên cúng đâu. Các cụ nhập vào, các cụ mượn cái xác của mọi người trong nhà làm ầm cả lên, nhảy toát một cái ngồi trên xà nhà. Các vị nghĩ cái xà nhà thì ít nhất nó cũng phải tầm gì 3m8 đến 4m, hoặc là ít thì thấp cũng phải 3m6 3m đến 4m. Nhảy một quả lên ngồi vắt vẻo trên xà nhà, chửi con chửi cháu, nhà sợ quá hãi quá, chạy vội chạy vàng phải nhờ cái người thân trang đây để gì, để xin thầy ra để thầy giải tỏa cho cái vụ đó ngay. Bất thường chứ, một người phụ nữ có tuổi rồi mà nhảy một quả lên tận ở trên, ngồi trên cái xà nhà, cái quá giang đó các quý vị, ngồi vắt vẻo trên quá giang ấy. Đấy, ai giải thích được? Một thanh niên có võ còn không nhảy được lên như thế, không phải trèo đâu nhá, nhảy lên đấy chứ. Nhà mới sợ, thế nó mới kinh. Bây giờ trèo lên, bám mà trèo lên thì không nói làm gì, nhảy một phát toát lên trên đấy, ngồi vắt vẻo trên đấy, chửi con chửi cháu. Đấy, thầy phải làm sang để làm lễ sám hối cho xong rồi thì khỏi khấn cho xong rồi khỏi. Cái trường hợp đó thì gia đình đấy, cái dòng họ đó và các cụ thường là về rồi, nhưng mà năm nay là làm các cụ làm sợ nhất. Còn ngày xưa về thì chỉ mượn xác của con cháu một tí xong rồi thì chửi hoặc là để dạy dỗ thôi, cho một bài ca thôi, dạy bảo thôi. Nhưng năm nay các cụ làm ghê quá, sợ. Đấy. Cho nên các cụ nói là giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Ở đây nếu mà ai đang làm bà cô thì thôi tu đi. Thầy bảo tu đi là thế nào? Tức là hiền hiền đi một chút, buông xả đi một chút, đừng có chấp con, chấp cháu, chấp anh, chấp chị, chấp gì, bố, chấp mẹ, chấp người thân. Tu là phải gì? Buông xuống. Có buông thì sau này mới được đi thoát hóa, mới được đi đầu thai. Không có sau này làm bà cô tổ thì sợ lắm. Thật mà, không phải ngẫu nhiên mà cha ông chúng ta lại đúc kết thành một cái câu ca dao tục ngữ để truyền khẩu cho nhau đời này qua đời khác: giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Ý là nói sau khi lúc còn sống cũng ghê gớm, mà lúc chết rồi đến ngày giỗ ngày Tết mà không làm đúng ý của các cụ là các cụ đi cho mà trận ngay, nổi trận lôi đình lên là trong nhà lục đục ngay, ốm đau bệnh tật ngay, đủ các thứ ngay, đã nguy hiểm như thế. Cho nên vấn đề tâm linh này nói thật với các quý vị gì, tuy nó vô hình không thấy được nhưng mà cũng đừng có đùa, đừng có gì coi thường nó. Thôi chúng ta cứ theo các cụ đã truyền miệng dạy rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, cứ làm tròn cái bổn phận con cháu của mình với các cụ với gia tiên, để cầu nguyện cho các cụ gì sớm được siêu thoát về cõi lành, hoặc là nếu ở dưới cõi âm thì cũng được phúc báo và luôn luôn gia trì giúp đỡ cho con cho cháu được bình an, được mạnh khỏe, vân vân. Đấy, chúng ta cứ làm tròn cái trách nhiệm của mình. Và cái trường hợp này nói hỏi ý thứ hai là trong vòng 49 ngày thì lại có người mất tiếp trong chi họ dòng họ như vậy, có phải trùng tang không, thì cái này chắc chắn rồi. Trong vòng 3 năm các cụ ngày xưa nói trong vòng 3 năm mà trong chi họ trong dòng họ nhà mình mà có người mất kế tiếp thì đó gọi là trùng tang. Đấy là theo cái dân gian, còn trong Phật giáo thì cái đấy thì cũng không nặng nề cái đó, nhưng mà trong dân gian thì người ta thường lưu truyền như vậy và thường dạy như vậy. Thì nay Phật tử hỏi thì thầy cũng lấy cái pháp thế gian mà nói thôi. Còn trong Phật pháp thì là cái phương tiện để chúng ta tu hành. Còn tôi cái trường hợp này hỏi bây giờ làm thế nào thì tốt nhất là bây giờ nên về ở dưới Lại Yên này, về nên thỉnh gì, thỉnh các sư thượng tọa, các quý thầy ở gần gần khu vực đó, các thầy đến xem nhà xem cửa thế nào, các thầy làm lễ cho, làm cái lễ cho sám hối cho xong đi, không có sợ sau này nó còn các cháu các chắt nữa, còn nhiều người về sau nữa, không có nó thành cái dớp là nguy lắm, đặc biệt nó phải sám hối với các cụ. Còn về thì Phật tử này về nói với người thân của mình cái nhà này này, và thỉnh kinh Địa Tạng về mà tụng, và đặc biệt thỉnh với cái đài giảng kinh Địa Tạng mở lên trên ban thờ cả ngày cả đêm ấy. Đem cả cái đài giảng kinh Địa Tạng mở vào cái phòng đấy, cái phòng thờ ngày xưa và bây giờ gọi là cái phòng để máy tính đấy. Đấy. Còn người thân thì nên gì? Nên nhất tâm trì kinh Địa Tạng hàng ngày để mà sám hối, để mà tăng phúc, tăng thọ lên. Gia đình thì dần dần sẽ yên thôi. Cộng thêm thỉnh các thầy đến xem xét, để các thầy làm cái lễ sám hối đi cho, khai quang sái tịnh phòng xá đi cho. Còn nếu mà gì cảm thấy thờ bên kia mà các cụ không ưng không hợp thì chuyển các cụ về bên này để thờ, cũng có thể đấy là một phương án. Nếu như các cụ có chỗ các cụ không ưng, giống như còn sống chúng ta này này, chúng ta muốn xây nhà cũ thì xây cái nhà cũ thì bố mẹ ở chỗ đấy, nhưng xây được cái nhà mới mời bố mẹ đến thì bố mẹ lên, bố mẹ vẫn không muốn lên, cứ muốn ở cái nhà cũ thôi, ở phòng cũ của tao thôi, ngày xưa tao làm nào tao ở thế, tao ở quen rồi tao không lên, bắt các cụ lên các cụ dỗi cũng không lên, các cụ lại đi về. Nếu chúng ta cứ ép các cụ là các cụ giận, các cụ chửi, thậm chí các cụ từ mặt mình nhé. Đấy, gặp cái trường hợp nó khó thì nó thế đấy, chúng ta cũng phải lựa. Tâm linh tuy không thấy nhưng chúng ta cũng phải lựa làm sao cho nó hài hòa nhất, âm dương làm sao cho nó hai bên kết hợp làm sao cho hài hòa, thì được âm siêu thì dương mới thái mà. Đó. Câu hỏi của Phật tử nữa, tên con là Nguyễn Thị Nga, gia đình con có một số câu hỏi kính mong thầy giải đáp cho chúng con được hiểu. Một, năm 1974 gia đình con có bốc mộ của cụ nội, ông nội, bà nội đưa lên núi. Hiện nay trước ba ngôi mộ này có chồng có chuồng bò của dân, môi trường không tốt. Nhưng trong ba ngôi mộ ở trên thì có ngôi mộ của cụ nội. Ông chú bảo năm 1974 bốc mộ nhầm sang người khác, không phải cụ nội nhà mình. Khổ thân. Đấy, lại bốc nhầm lên nữa. Nhưng từ năm đó đến nay, mỗi lần đi thắp hương, chúng con đều thắp hương và chăm sóc mộ như mộ của cụ nội nhà mình. không phân biệt, và cũng không coi đây là mộ người khác. Nhưng bây giờ quy tập mà mộ về một khu nghĩa trang khác, ông chú lại nhắc là mộ của cụ nội bị bốc nhầm, không phải mộ của cụ nhà mình, thì chúng con không biết làm như thế nào, có nên quy tập ngôi mộ này không ạ? Thầy xin trả lời luôn, nó cũng là cái duyên. Mà chúng ta đã gì? Đã có duyên với nhau, đã thờ như vậy rồi, thì thôi cứ cho nó chọn cái duyên đi, chuyển các cụ khác đi thì cũng chuyển cụ về. À, biết nó là cái duyên rồi, nó mình cứ nói nôm na mà. Bố chúng ta có bố gì? Có một người bố đẻ và một người mẹ đẻ thôi, đúng không? Nhưng chúng ta cũng có thể có thêm người bố nuôi và những người mẹ nuôi gì? Nuôi khác. Bố nuôi có thể còn đem lại nhiều cái sự tốt đẹp hơn cho chúng ta từ như bố đẻ. So với bố đẻ, bố nuôi có thể còn đem lại lợi ích, đem lại cái sự giáo dục, đem lại cái sự dạy dỗ, đem lại cái nhiều thứ cho chúng ta nhiều hơn bố đẻ. Tuy nhiên, bố đẻ và bố nuôi chúng ta phải quan trọng như nhau. Hay là mẹ đẻ mẹ nuôi cũng như thế. Có thể mẹ đẻ chúng ta ra bỏ chúng ta, không nuôi được chúng ta ngày nào, đem vứt ra ngoài thì đầu đường xó chợ hoặc đó đem cho là con nuôi. Mẹ nuôi tuy không mang nặng đẻ đau, nhưng chăm sóc chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta, khiến cho chúng ta gì? Được lớn khôn, được trưởng thành, được thành người. Và sau 20-30 năm sau, khi chúng ta thành người, có công ăn việc làm, có vị thế trong xã hội rồi, có tiền tài của cải vân vân, có đủ thứ rồi, thì lúc đó bà mẹ đẻ chúng ta tự nhiên là tò ở đâu ấy mới tìm đến nhận mình là con đẻ. Đến lúc này, nếu chúng ta là người có hiếu, chúng ta có nên phụ mẹ đẻ không, đuổi mẹ đẻ đi không? Không. Nếu không có mẹ đẻ thì chắc chắn cũng không có mình ngày hôm nay. Hoặc rằng chúng ta bây giờ nhận mẹ đẻ lại quay lưng với mẹ nuôi, nói là bà không phải là người sinh ra tôi, bà chỉ là nuôi tôi thôi. Thì bây giờ thì bà nuôi tôi bao nhiêu năm, bây giờ tôi trả bà mấy tỷ thế là xong. Tình nghĩa của tôi với bà đến đây là hết. Tôi nhận mẹ đẻ tôi, thì không nhận bà là mẹ tôi nữa. Như vậy có được không? Cũng không luôn. Cho nên chúng ta phải biết rằng sống ở đời phải điện lấy cái gì? Cái nền tảng đạo đức, nhân cách, hiếu đạo làm căn bản để mà gì? Mà sống, để mà tu. Tất cả nó là cái duyên. Có thể đấy là gì? Là không phải là mộ ông nội nhà mình, nhưng có duyên chuyển các cụ đến thờ cũng bao nhiêu năm rồi. Bây giờ mình cứ gọi là gì? Người đó ngang hàng với ông nội nhà mình đi. Coi như là gì? Là tầm các cụ nhà mình đi. Một cái cụ là nuôi của các cụ gia trì cho dòng họ nhà mình đi, cho con cháu được bình an đi. Coi như là cụ tổ nhà mình đi. Giống như là thầy nói nôm na như là ông nuôi, như là bố nuôi á. Giống như là mẹ nuôi đó. Thế là gì? Mình yên tâm để làm tròn cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của con, của cháu đối với các cụ vậy. Đấy, gia đình này nên làm như thế. Còn bây giờ mà bỏ các cụ ở lại đấy thì chẳng khác gì mà gì? Có duyên với nhau, nhận làm bố nuôi mẹ nuôi rồi, bây giờ mình nhận được thì bảo là thôi đây không phải là người sinh ra mình, cho nên mình bỏ người ta. Trong khi đó người ta có duyên với mình, người ta giúp đỡ mình, nuôi mình, chăm sóc mình, bảo vệ gia đình mình mấy năm nay. Bây giờ mình thì mình lại bảo người ta không phải, mình đem mình bỏ, thì khác gì mình là người gì? Vong ân bội nghĩa đâu. Cho nên nó làm người chúng ta phải giữ chọn cái đạo hiếu, làm tròn cái duyên, cái bổn phận của chúng ta vậy. Chuyển một ngôi mộ thực sự mà chuyển theo như vậy, nó có hết nhiều đó các quý vị. Không hết nhiều đâu. Một cái chụp bây giờ nó 3-4 triệu để xong mà. 2 triệu cũng có. Đấy thì chụp các cụ nhà chúng ta như thế nào, cái chụp mua cái chụp và sẵn như thế, xây như thế nào thì xây như thế. Thế là xong. Không có gì đâu, không tốn kém nhiều. Tự nhiên chúng ta chuyển vào cái đâu còn phải cố bàn, còn rình rang. Mà này là quy tập liền một lúc mấy cái cơ mà. Thì làm luôn. Trường hợp này tôi khuyên như vậy. Phật tử nào, gia đình nào có trường hợp tương tự như thế này hoặc ná ná như thế này thì cũng nên phát tâm làm như thế, để cho gì? Âm dương lưỡng lợi, hai bên đều hoan hỷ. Mà quan trọng là cái tâm của chúng ta không cảm thấy gì bị cắn rứt ở trong lương tâm một chút nào. Đấy là gì? Đấy là tốt đấy. Câu hỏi thứ hai, hiện nay anh trai con 71 tuổi bị suy nhược cơ thể và hay lo lắng, không biết có phải do phần âm không tốt không ạ? À? Anh con tuổi này có bốc mộ cho mẹ và quy tập được mộ không ạ? À? Nếu được phép thực hiện các việc trên thì kính mong thầy chỉ dẫn cho gia đình con biết thời gian, cách thức di chuyển hài cốt về quê, quy tập và nghi thức khi đặt hài cốt xuống huyệt như thế nào. Nam Mô A Di Đà Phật. 71 tuổi, 71 tuổi người ta gọi là tuổi gì? Tuổi này tuổi kim lâu đấy đúng không? 1368 thị kim lâu. Nên xem 71 tuổi kim lâu nó vào trạch gì? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71. 71 vào trạch nghi, trạch nghi là trạch tốt, có thể làm được. Nhưng mà tránh động thổ, mình đứng lên là cái người chủ gia đình để cho con cháu với lại những người ít tuổi hơn hay nhiều tuổi hơn người khác là động thổ cho. Đó, động thổ và đặt các cụ xuống cho. Đứng vẫn đứng tên được, nhưng mà tránh động thổ và tránh gì? Tránh đặt, còn vẫn ra bình thường được. Nhưng đây các cụ nói là nên tránh tự mình động thổ. Vẫn đứng để cho con cháu làm theo được. Làm thì nên làm vào từ tháng 10, tháng 11 trở đi. Theo phong tục tập quán ở phía Bắc của chúng ta là cứ bắt đầu là từ tháng 10 trở đi thì thường người mới làm. Còn bình thường trừ những cái việc mà bất khả kháng, như là nhà nước họ giải phóng để làm các công trình nhà nước, điện đường, trường trạm v.v. Thì chúng ta bắt buộc phải chuyển, thì cái lúc đó có cái tháng riêng, tháng 2 qua rằm tháng riêng là chuyển cũng được. Nhưng đấy là trường hợp bất khả kháng. Còn trường hợp bình thường ra thì cứ để đến tháng 10, tháng 11 gì đó. Miền phong tục miền Bắc chúng ta là thường làm một cái mùa đó. Lúc đó các cụ bảo hết sấm sét, hết sấm chớp rồi thì làm nó sẽ tốt hơn về cái phần tâm linh, truyền mồ, truyền má. Đấy, cái phong tục như thế rồi thôi thì chúng ta cứ để. Còn ngày giờ các thứ cách làm thì mỗi nơi có một khác, không giống nhau. Còn làm theo Phật Pháp thì có nghi thức rồi. Đấy, xuống cái phòng thông tin mà thỉnh như có cái quyển nghi thức đã hướng dẫn là mà làm. Câu hỏi nữa và tự hỏi kính bạch thầy cho con hỏi. Con là Nguyễn Thị Toát ở Thanh Trì, Hà Nội. Đây là lần đầu tiên con đến chùa. Kính mong thầy chỉ dạy cho con cách tu tập tại gia như thế nào cho đúng. Con rất muốn tụng kinh Địa Tạng ạ. Có một bạn đồng tu tặng cho con một bức ảnh Phật. Vì chồng con không biết đến Phật Pháp nên không cho treo ở trên ban thờ. Ở trên bát hương khi nhìn thẳng, tôi không cho treo lên ban thờ ở trên bát hương. Con đành treo bên cạnh ban thờ, thế cũng được rồi. Tức là không cho treo ở thẳng ở giữa ban thờ, thẳng bát hương lên, nhưng vẫn cho treo bên cạnh. Thế là cũng được, cũng thế là quý rồi, được rồi. Nhưng vẫn cao hơn bát hương. Gia đình con chưa có bát hương thờ Phật, chỉ treo ảnh Phật, như vậy có được không ạ? Con kính mong thầy bố thí giải đáp cho con được hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này, trường hợp này thì thế nào cũng tốt rồi. Tuy là chồng chưa đi chùa, chưa biết đến Phật Pháp, mà vẫn cho Phật tử này treo ảnh Phật lên trên ban thờ. Nhưng mà cho dù chỉ là treo bên cạnh thôi, bên trái hoặc bên phải, không cho treo giữa thẳng bát hương thờ trở lên, treo bên cạnh bên trái nhưng vẫn treo cao hơn bát hương, như vậy là cũng được rồi. Bước đầu thế này thì gọi là cũng 8-9 điểm rồi, 8 điểm rồi, 7-8 điểm trở lên rồi đấy. Thôi thì cứ tu tập dần dần, có công đức thì tự nhiên sẽ cảm hóa được người thân. Cái sáng tối chịu khó tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện lấy 1 năm, 2 năm hoặc 3 năm chuyên tụng kinh Địa Tạng. Nhưng thỉnh thoảng cũng có thể tụng kinh khác vào đó được, không sao. Nhưng lấy kinh Địa Tạng là gì? Là chủ đạo, là chính. Giống như việc ăn cơm mà ngày mình ăn cơm thì ăn cơm tẻ, ăn canh, canh với cơm tẻ là chính. Còn thỉnh thoảng đi ăn cố, ăn xôi, ăn bún, ăn phở, ăn lẩu vẫn gì? Vẫn được, đại khái thế. Thì kinh Địa Tạng với như ăn cơm gì? Ăn cơm tẻ với canh thường hàng ngày. Còn các kinh khác có thể ví như đi ăn cỗ, hay ví như ăn lẩu á, ăn buffet, ăn gì gì đó vân vân, vẫn được. Đấy, nhưng mình phát nguyện như thế, cứ như thế mà hành trì. Vì sao thầy khuyên tụng kinh Địa Tạng? Vì kinh Địa Tạng là một bộ hiếu kinh. Kinh Địa Tạng chúng ta đọc, chúng ta tụng, chúng ta thấy rồi, rất dễ học, rất dễ đọc, rất dễ hiểu. Và đặc biệt là chúng ta hiểu được về nhân quả, về đạo hiếu, về cách thức tu hành từ thấp cho đến cao. tu từ cái vấn đề là tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật vân vân, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường. Chúng ta cứ nương vào đó học và tư duy, suy nghĩ và làm theo. Cứ làm dần dần, làm được cái gì thì cứ làm. Đấy gọi là gì? Tụng kinh và học theo kinh để tu hành vậy. Thực hành theo kinh để tu hành vậy, làm được như thế thì rất là tốt. Cho nên thầy khuyên Phật, không chỉ Phật tử này mà khuyên gì? Tất cả các Phật tử mới đến chùa, mới học Phật, chúng ta nên tụng kinh Địa Tạng. Cái thứ nhất là gì? Trong kinh Địa Tạng, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, Ngài giảng kinh Địa Tạng, Ngài có nói thì tất cả các đạo tràng tôi xây dựng bất cứ ở đâu, bộ kinh đầu tiên tôi giảng ở đạo tràng đó nhất định phải là kinh Địa Tạng. Nhớ nhé, bài pháp đầu tiên, những cái bộ kinh đầu tiên mà Ngài giảng ở các đạo tràng mới Ngài mới xây dựng á, nhất định là kinh Địa Tạng. Tại sao không phải là Vô Lượng Thọ? Tại sao không phải là Hoa Nghiêm, không phải Pháp Hoa, không phải Lăng Nghiêm vân vân, mà Ngài nói là nhất định phải là kinh Địa Tạng? Vì kinh Địa Tạng là gì? Là nền tảng của đạo hiếu, nền tảng của gì? Phật pháp. Giống như xây nhà ấy, thì muốn xây một ngôi nhà cao to đẹp đẽ thì cái việc chúng ta phải xây dựng cái nền móng đầu tiên phải là gì? Xây cho vững chắc đã thì mới có thể xây được cái ngôi nhà lầu cao to đẹp đẽ được. Đó, nền móng mà làm là đơn sơ, làm mà qua loa qua quýt thì sẽ dễ bị đổ thôi, sẽ bị dễ bị gì? Bị động đất sẽ đổ, hoặc là vân vân đủ các thứ thì nó nguy hiểm ở đó. Cho nên nền móng là việc quan trọng nhất. Vậy kinh Địa Tạng chính là gì? Là kim chỉ nam, làm nền tảng cho những người mới học Phật chúng ta, đồng thời cũng là kim chỉ nam và đi theo suốt chúng ta trên bước đường học Phật. Từ khi phát Bồ Đề Tâm cho đến khi thành Phật vẫn được vậy. Bởi bộ kinh Địa Tạng này nó phù hợp với gì? Cả ba căn: thượng căn, trung căn và hạ căn. Trên từ hàng Bồ Tát như là gì? Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền. Còn gì? Còn phải học theo. Mười phương chư Phật còn gì? Tán dương khen ngợi và tán thán Địa Tạng Vương Bồ Tát. Huống chi là hàng phàm phu chúng ta, một chữ bẻ đôi chưa chắc đã học tròn, mà đã vội nói là kinh Địa Tạng là cái bộ kinh gì? Là bộ kinh không đáng để chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta theo. Kinh Địa Tạng chỉ dành tụng cho người chết thôi. Không, chúng ta học đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng, có phải kinh Địa Tạng dành cho người chết không đâu. Kinh Địa Tạng không phải là chỉ dành cho người chết. Kinh Địa Tạng Đức Phật thuyết là gì? Là cho hàng Bồ Tát, hàng Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần, cho đến gì? Sau đó đối tượng này đầu tiên là Đức Phật thuyết, không phải là cho đối tượng là con người chúng ta. Chúng ta biết đối tượng cao hơn con người chúng ta, đó chính là gì? Thiên Long Bát Bộ, hộ pháp thiện thần và chư vị gì? Quỷ thần có đại thần lực, có đại công đức thì mới gì? Mới vân tập, mới lên được trên cung trời Đao Lợi để nghe pháp. Đúng không? Chúng ta xem, rất nhiều bộ kinh Đức Phật thuyết ở tại nhân gian này, nhưng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật được thuyết tại trong gì? Tại trong cung trời Đao Lợi. Tại trên cung trời Đao Lợi. Cho nên ai mà đi nói là kinh Địa Tạng là bộ kinh Phật chỉ thuyết cho gì? Chỉ dành để tụng kinh mỗi khi có người mất, tụng kinh đám ma thôi, hoặc đám dỗ thôi, 3549 thất thất chay tuần thôi, hoặc tụng vào tháng Vu Lan báo hiếu này thôi á, sai lầm to lớn, vô cùng sai lầm các quý vị. Một số các quý thầy ở nước ngoài, ở bên Mỹ, bên Pháp giảng cho các Phật tử nói rằng kinh Địa Tạng chết chết các bà, ai đi tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng là gì? Ma nó về nhà, các bà không đuổi được nó đi là gì? Nó làm nhà các bà loạn lên cho chết. Cho nên là gì? Đấy, sợ quá. Có Phật tử tận bên Mỹ nhắn tin về cho thầy hỏi cái chuyện này. Hỏi là con nghe thầy giảng mấy năm nay rồi con tụng kinh Địa Tạng. Con cũng thỉnh được kinh Địa Tạng từ Việt Nam gửi sang đây, quyển kinh của thầy. Quyển kinh của thầy dịch hội tập đó. Con tụng cũng phải được năm hơn năm rồi. Thì vừa qua có một nhóm các quý thầy ở Mỹ đi đến nhà con thăm chơi. Xong rồi thấy quyển Kinh Địa Tạng, xong rồi hỏi xong rồi con nó bảo con thỉnh ở Việt Nam của thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên ở Việt Nam. Thế là mấy thầy mới bảo là chết, Phật tử ở tại gia không được tụng Kinh Địa Tạng. Tụng đi Kinh Địa Tạng người ta chỉ tụng ở chùa thôi, mà ở chùa người ta chỉ tụng cho 35, 49 thất sát chay tuần và dịp Vu Lan báo hiếu thôi. Chứ người ta còn trong chùa người ta còn không tụng quanh năm ngày tháng cơ mà. Tụng Kinh Địa Tạng là gì? Ma quỷ nó về nhà đông lắm. Các bà ở tại gia tại nghiệp này tụng Kinh Địa Tạng là nó về, nó ăn xong nó ở, nó chiếm nhà các bà, chiếm chỗ thờ phụng gia tiên của các bà, cho nên các bà chết. Phật tử nghe các thầy nói như thế cho nên sợ quá, tìm mọi cách bằng nhắn tin bằng được cho thầy, liên hệ bằng được cho thầy, gọi mấy cuộc điện thoại, nhưng mà thầy thấy cuộc điện thoại nước ngoài không quen cho nên thầy không nghe, sau để nhắn tin sau đó thì kể trong tin nhắn, xong rồi mới xin thầy gọi điện để thầy nghe máy thì Phật tử trình bày, thì mình nghe cũng nên cho người ta một nhân duyên. Thế cho nên thầy nghe máy và Phật tử trình bày như thế. Thầy nói rằng có mấy thầy đến nhà con chơi, khuyên con và nói con là đấy, Kinh Địa Tạng người ta chỉ tụng ở chùa thôi, ở nhà không, tại gia không được tụng, mà ở chùa cũng chỉ tụng ngày giỗ, ngày Tết và ngày gì, thất chay tuần 35, 49 và tháng Vu Lan báo hiếu thôi. Đó, chùa các sư còn không dám tụng quanh năm ngày tháng, huống chi các bà ở nhà. Nói thế cho nên Phật tử thì cũng hoang mang. Đằng ở Việt Nam thì thầy Đạo Thịnh thầy giảng là tụng được, càng tụng càng tốt. Nhưng các thầy, mấy thầy ở Mỹ thì lại khuyên là gì? Không tụng được. Cho nên là lo. Gọi điện về cho thầy, thầy hỏi rằng thế từ khi bà tụng Kinh Địa Tạng năm nay bà thấy gia đình thế nào? Bảo ra bạch thầy, chúng con thấy mọi việc gia đình nhà con tốt lắm. Thằng con trai nhà con học xong ra trường gần 2 năm không xin được việc, nhưng con về tụng Kinh Địa Tạng chưa được 100 ngày, thế là cháu nó xin được việc. Nó làm bây giờ lương cao lắm thầy ạ, mà cháu rất ngoan. Bà ấy bảo chưa hết, ông chồng nhà con á, trước đây là gì? Là toàn hay theo cái đội gì? Cái đội mà suốt ngày đi theo cái đội mà thỉnh thoảng đi biểu tình để chống cộng thôi. Thế là chống đảng nhà nước ở Việt Nam thôi. Nhưng mà từ khi mà nghe thầy giảng, con lúc đầu là cũng không cho con nghe đâu, không cho con tu. Bảo mấy cái ông sư Việt Nam, toàn mấy ông sư cách mạng, mấy ông sư, mấy cái ông cộng sản nó gọi là nó gì? Nó trà trộn và nó làm ô uế cửa Phật đấy mà. Đấy, kiểu ở ngoài cái chống cộng thì người ta phải nói thế. Và người ta đương nhiên người ta muốn nói thầy luôn là như thế, là ông sư cộng sản và ông sư quốc doanh, rồi đủ các thứ người ta nói vợ người ta. Nhưng sau cái lần bà nói là sau cái lần mà đứa con gái bị tai nạn giao thông ấy, có hai đứa con, đứa con trai đứa con gái, đứa con gái bị tai nạn giao thông xong rồi đi vào viện chữa mãi mấy tháng trời mà nói gì thuốc thay thuốc tốt thế nào mà nó cũng không thuyên giảm nhiều. Thế bà cụ mới để bà mới nghe một người bạn cũng là Việt kiều, người bên Mỹ, người Việt Nam nhưng mà sang bên Mỹ là Việt kiều. Thế bà ấy là Phật tử cũng nghe thầy giảng và tụng Kinh Địa Tạng và khuyên bà ấy đọc xem thế nào, nghe giảng. Thế bà nghe giảng, nghe được mấy bài xong bà thích quá, bà về bà tụng thì chồng cấm thì bỏ được một thời gian ngắn rồi, bà được mấy tuần rồi. Thế thì đứa con gái nó thì nó bị tai nạn giao thông, sau đó đi viện chữa một thời gian mà nó vẫn không thuyên giảm nhiều. Đến lúc đó bà bạn lại khuyên thì đó bà mới xin chồng cho tụng là 21 ngày. Nếu mà tụng 21 ngày mà con nó đỡ thì anh phải có cái nhìn nhận lại. Còn nếu 21 ngày tôi tụng Kinh Địa Tạng mà con nó không đỡ thì lúc đó thì thôi anh bảo thế nào tôi nghe anh như thế. Thế là ông cũng đồng ý, lúc đó vì con ông đồng ý thôi. Thế đồng ý cho bà ấy tụng Kinh Địa Tạng 21 ngày. Thì chưa đến 21 ngày thì đứa con gái thì nó khỏe mạnh trở lại nhanh ngoài sức tưởng tượng. Sau đó thì hết 21 ngày tụng kinh một cái thì đứa con gái đồng thời cũng gì ra viện trước 21 ngày, 2 ngày cơ, tức mới 19 ngày đã ra viện rồi. Thế là ông bà bắt đầu thì bà thì tin, nhưng ông thì bắt đầu mới có một chút thiện cảm. Mới bắt đầu về mới bảo bà thế thì xem để tôi vào tôi xem cái ông sư ở Việt Nam này ông nói cái gì, ông giảng cái gì mà lại như thế. Thế cho nên ông mới bảo ông nghe. Nghe thì ông thấy là chắc ông sư này không phải là ông gọi là ông sư quốc doanh đâu. Ông sư này chắc là ông sư thật đấy, để tôi nghe thêm như thế nào. Thế là ông bài ông nghe. Ở bên kia người ta nói sư quốc doanh có nghĩa là sư gì? À, có nghĩa là sư không phải là sư, sư gọi là người ta cho là người ta kiểu người ta chống cộng mà. Người ta là cho những vị sư đấy là giả danh là nhà chùa chứ thực tế là cộng sản, là đảng viên. Giả danh là sư để vào trong cửa Phật để ABC này nọ đấy. Đeo chống cộng nó nói thế. Thế cho nên thì ông vào ông nghe. Ông nghe ngày nghe đêm. Nghe giảng hết bộ kinh Địa Tạng 102 bài. Xong cuối cùng ông nghe xong ông cũng đi ông tụng kinh luôn. Đấy. Ông nghe hết 102 bài giảng kinh Địa Tạng của thầy cho nên ông gì? Ông cũng phát nguyện ông tụng kinh luôn. Và một điều đặc biệt là từ khi đó ông nhất định không đi gì? Đi cầm cờ ba que để chống đối lại đảng nhà nước, chống đối lại khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam chúng ta nữa. Ai rủ ông đi, ông bảo thôi các ông đi đi, tôi không theo ai nữa, tôi không chống ai nữa. Tôi bây giờ tuổi già rồi, tôi gì dành thời gian để tôi gì? Tôi tu, không chống ai nữa. Tôi già rồi, tôi tu, không đi nữa. Đấy, và bà nói được hai cái. Đứa con gái thì phát nguyện tụng kinh 21 ngày để cho con nó chữa bệnh, thì ngày 19 thì nó được xuất viện. Mà trước đó thì nằm viện cũng khá lâu mà chữa nó thuyên giảm rất là chậm. Cái đứa thứ hai là con trai cả. Lại ra trường rồi mà một thời gian, 5-2 năm nó vẫn chưa được xin được việc, cứ lang thang. Mà bên nước ngoài chúng ta biết mà không có việc thì gọi là giống như là gì? Nó bị thất nghiệp, nó vất lắm. Nó không như Việt Nam chúng ta thất nghiệp không xin được việc nhà nước thì ra làm cái này nọ được. Nhưng bên kia xin không được. Mà học rõ ràng, học rất là giỏi mà rất là ngoan. Sau khi về bà tụng một thời gian nữa thì con gái thì ra viện, con trai thì xin được. Con trai xin được việc mà rất là ngoan, lương bây giờ rất là cao. Và chồng thì không đi chống đối nữa mà an phận để tu gì? Tu tâm dưỡng tính cho bản thân, lo cho tuổi già và lo cho gì? Sau khi chết để mình được về với Phật hay mình được về cõi gì? Cõi thiên giới, thiện giới, về cõi lành. Chứ không muốn ở lại cái thế giới đấu tranh hận thù này nữa. Đấy, đây là cái gì? Nhiệm màu còn gì nữa? Phật pháp nhiệm màu ngay trong cuộc sống của chúng ta này, chứ không cứ phải đến khi chết mới được nhiệm màu các quý vị, nhiệm màu ngay trong cuộc sống này. Cho nên đấy là Phật tử ở tận bên gì? Bên Mỹ đấy. Đó. Còn Phật tử bên Pháp mà tụng kinh ở bên Pháp, khuyên cả người nhà ở trong thành phố Hồ Chí Minh mà tụng kinh mà cái giờ mà thầy kể một lần nữa, cái quả dừa nó rơi từ trên xuống và rơi vào đầu mà không sao ấy. Bình thường cái quả dừa nó rơi vào như thế thì chết toi nữa rồi. Nhưng sau khi cái chú đấy đi viện, nó vẫn bị ngất. Ngất nhưng mà đến viện thì chú bảo là cái khi đó thì chả biết cái gì, tự nhiên là nhìn thấy gì. Đức Quan Âm đến đỡ cái quả, đỡ cái ấy cho. Thấy Đức Quan Âm đến đỡ cho. Thế là vào viện là hết ngất xong thì khỏi, không có một cái chút gì, không có thâm tím hay không có bị bầm máu bầm dập gì. Mà cây dừa trong miền Nam thì cây dừa to nó rất là cao, nó rơi như thế mà không sao, không đội mũ đội nón gì đấy. Mà may là trước đó cả nhà tụng kinh Địa Tạng, mà tụng kinh Địa Tạng nhưng là thấy Đức Quan Âm đến gì, đến đỡ cái quả dừa rơi vào đầu cho, trong khích mà ngất á, lúc ngất á thì thấy như thế. Đấy, có nghĩa chúng ta phải thấy rằng gì, chúng ta trì kinh Địa Tạng, không chỉ một mình Ngài Địa Tạng gia trì cho chúng ta, mà được cả mười phương chư Phật gia trì, mười phương chư vị Đại Bồ Tát cũng đồng gia trì, và mười phương chư vị Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp cũng đồng gia trì. Cho nên bộ kinh Địa Tạng, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không mới quả quyết nói rằng gì? Ở dưới quay âm họ thích nghe nhất, đó chính là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đấy. Đây là lời của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc Ngài còn trụ thế. Ngài nói đi nói lại, Ngài nói rất nhiều lần trong các bài giảng về kinh Địa Tạng mà Ngài Tịnh Không Lão Pháp Sư khi còn trụ thế Ngài giảng như vậy. Mà qua mấy năm nay Thầy giảng và truyền bá bộ kinh này, khuyên rất rất nhiều người tụng kinh Địa Tạng và rất nhiều gia đình thoát khỏi những cái gọi là những cái giai đoạn khó khăn về tâm linh hay là về việc gia đình, con cái, chồng con vân vân. Có những trường hợp chồng ăn chơi, trường hợp dưới Hà Đông vừa qua cũng phó tượng đấy, chồng ăn chơi chơi bời chắc táng lắm, đi với gái, tiêu không biết bao nhiêu tiền của. Thế lên đây về thầy bảo thôi về cứ tụng kinh Địa Tạng đi, rồi sống làm sao đó cho nó hài hòa nữa. Thế một thời gian sau tự nhiên chồng nó về, nó xin lỗi, nó xin lỗi vợ, xin lỗi con, thế là tha thứ cho nó. Thì bây giờ về bây giờ ngoan như con Chi Chi, ngoan như con cún con và ngoan lắm. Bây giờ về anh chịu khó tu chí làm ăn. Hôm nào mà pháp hội của thầy mà con không đi được thì anh lại hỏi, thế thì em không lên chùa. Thế không, hoặc là ở nhà thì có pháp hội có gì đó, anh lại bảo hôm nay anh không, em không mở nghe thầy giảng trực tuyến à. Có nghĩa là người ta quan gì, quan tâm đến vợ đến con, đến cả cái gì vợ con thích nữa. Đấy, thế còn gì nữa? Đấy là ngoài gì, không chỉ độ âm mà độ cả gì, độ cả dương. Có những chuyện do vấn đề tâm linh, vấn đề âm gì, âm suy cho nên dương nó mới gì, nó mới loạn. Vậy bây giờ mình điều chỉnh lại gì, cho âm thịnh thì dương sẽ gì, dương sẽ gì, sẽ bình yên thôi. Sao vào guồng máy, vào cái gì, vào cái sự tốt đẹp thôi. Cho nên thầy vẫn khuyên các Phật tử chúng ta gì, bước đầu học Phật nên chọn bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để hành trì, để đọc tụng và để phát nguyện y giáo phụng hành, tu tập hướng theo. Đấy, cứ trong kinh dạy thế nào chúng ta cứ phải học, phải dần làm theo. Ví dụ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Địa Tạng là người con chí hiếu, thì chúng ta cũng phải học cái đạo hiếu, lấy cái nền tảng đạo hiếu của Bồ Tát Địa Tạng làm nền tảng cho gì? Cho đạo hiếu của chúng ta. Và phải đối xử với ông bà, với cha mẹ, với những người lớn tuổi hơn mình như là ông bà, cha mẹ, người thân của chúng ta. Đấy gọi là gì? Học và tu tập theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chứ không phải là chỉ đọc đầu trên đầu môi chóp lưỡi các quý vị nhé. Đọc tụng trên đầu môi chóp lưỡi thì nó đơn giản đó. Nhưng mà gì? Hành theo mới là quan trọng. Đấy, nhưng mà dù sao bước đầu các vị đọc tụng được là tốt rồi. Đó. Cho nên Phật tử này thì khuyên nên gì? Lấy kinh Địa Tạng đọc tụng hàng ngày, dần dần thì sẽ ổn thôi. Một Phật tử nữa hỏi, đất nhà con có ma tàu và có đá thạch, thạch bin. Đá thạch bin là đá gì? Thầy nghe lần đầu tiên thầy nghe, chưa biết đá thạch bin là cái gì. Con đi xem họ bảo, con là nhà con làm năm lục sát, thế là một cái tuổi lục sát đó. Tuổi lục sát làm sao, làm nhà thì nó có sáu cung, đó là cung kết, cung nghi, cung địa sát, rồi cung trạch phúc đức, nhất kết nhì kinh nghi tam địa sát, tứ tấn tài, ngũ thọ tử và lục khoang ốc đấy. Đấy. Đó. Cho nên nói là nói về phong thủy, nói về mệnh thì đây Phật tử nói là mà cung lục sát. Cho nên người ta bảo nhà con trai, có cháu bị tai nạn mổ 3 lần chưa khỏi. Chồng con bị ung thư mất năm ngày 16 tháng 10 năm 2022. Con có một con gái sinh năm 1986. Cháu cứ đòi lập điện, cháu không làm gì và chỉ nằm ở nhà từ năm 2020 đến giờ. Trời ạ, từ năm 20 đến giờ chỉ nằm ở nhà mà đòi lập điện mở phủ. Thế thì tiền đâu để mà đi gì? Đi trình đồng, đi mở phủ. Vì mỗi một lần đi hầu như thế, đã thờ, các cụ nói rồi, thờ thì dễ, dư lễ thì khó. Đó, đây là câu nói các cụ ngày xưa. Hay các cụ nói là gì? Phật chỉ từ bi, thánh thì một ly cũng chấp. Đấy là những câu người ta truyền miệng từ ngày xưa. Ý nói là gì? Thờ thì phải gì? Phải kính, phải theo. Chứ mà ra trình đồng mở phủ, lập điện mà gì? Mà một năm không được một, hai vấn hầu các cụ á, tức là hầu thánh đó, thì nguy hiểm vô cùng, kiểu thế. À. Chứ còn thờ Phật chúng ta mình trả hầu cái gì cũng được, mình cứ tụng kinh bình thường thôi. Không có lễ thì múc chén nước trong, thắp nén hương lên là tụng kinh là xong. Nhưng thờ thánh, đặc biệt là mở phủ, thì phải nghi lễ, phải đàng hoàng. Mà những cái nghi lễ mà gia trình đồng mở phủ nó tốn kém lắm quý vị. Mèng mèng cũng phải 5-70 triệu trở lên. Đấy là mèng nhất. Còn nhiều thì phải 200-300 triệu. Thậm chí là nó còn nhiều hơn nữa. Thì tùy theo điều kiện hoàn cảnh gia đình, vân vân. Cho nên ấy, ở nhà không đi làm cái gì thì lấy cái gì ra tiền để mà gì? Mà hàng năm một ngày đầu năm lễ trình, cuối năm lễ tạ, đi làm ra tiền đấy chứ. Muốn thờ không được không sao. Thờ thánh, thờ mẫu cũng là cái nét rất đẹp văn hóa truyền thống của nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Ví dụ như đi trình đi hầu mà gì mà gọi là chỉ theo văn hóa đúng chuẩn thì thế giới hội cái gì UNESCO còn công nhận cái hát chầu văn hầu đồng của Việt Nam chúng ta là di sản văn hóa thế giới cơ mà. Đấy, cho nên á, nếu chúng ta chỉ đi lễ với mang tính chất là lễ kính á, các ngài, lễ kính á, thượng đế, lễ kính á, tam tỏa thanh mẫu, tứ phủ hội đồng các quan vân vân gì đó, lễ nó chuẩn mực theo cái nghi lễ của những người đi làm lễ hầu đồng hầu thánh á, thì không sao. Đó là một cái nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, phải nói thật với chúng ta như thế. Bây giờ chúng ta mà bảo là cái đấy là mê tín dị đoan hay là gì gì đó không được đâu, nguy hiểm, đấy là thành tranh cãi nhau là rất là nguy, vì họ cũng có cái niềm tin của họ, đức tin của họ. À, cho nên á, cái mỗi một cái thì làm là phải làm cho nó chuẩn, nó đúng thôi. Mà mỗi một cái lần đi hầu đi ấy như thế thì cũng rất tốn khá rất nhiều tiền, cho nên cũng phải thì phải chịu khó đi làm chứ. Nằm ở nhà mà đòi đi trình đồng mở phủ đi lập điện thế thì làm thế nào? Đi làm mới có tiền thì mới ấy được chứ, mới thành tâm, mới sắm lễ tu sửa lễ lạc mới làm được chứ. Về bảo cháu nó muốn làm thì phải đi gì, muốn làm được cái đó thì phải chịu khó mà đi làm ăn đó, để có tiền nhoan nháp được thì mới làm được chứ. Hay bắt bố mẹ lo cho thế thì chết. Đó, còn nếu mà muốn lành lành thì thôi cứ quy tam bảo, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật hàng ngày, thế là ổn rồi. Phải làm một người bình thường, cũng không quá cao siêu, cũng không quá gì, cũng qua thấp lè tè dưới mặt đất đâu mà lo, ở hạng gì trung bình trở lên. Thậm chí mà tu hành cao, tu hành được chân chính thì một đời vãng sinh thì còn hơn cả hàng chư thiên nữa, thành Bồ Tát, thành hàng bất thoái chuyển cõi Tây Phương Cực Lạc thì đúng là còn hơn cả chư thiên ở trên các cõi trời nữa, chứ đừng nói là gì, nói là hàng phàm phu tục tử ở thế gian này. Nên đấy, trường hợp đấy thì khuyên là nên gì, nên có thể là khuyên cháu nó gì nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng thì sẽ tốt hơn vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con mới theo đạo Phật và biết đến thầy. Thầy có khuyên nhiều Phật tử nên phát nguyện tụng kinh, ăn chay, phóng sinh, nhất tâm, nhất là phóng sinh, công đức vô cùng thù thắng và dễ làm. Con về làm theo thì rất nhiều người thân của con nói những điều không hay, nhất là chồng con. Chồng con bảo ăn thịt còn phóng sinh, không thấy xấu hổ sao? Các thầy ở chùa ăn chay mới phóng sinh, mình ăn thịt thì phóng sinh làm cái gì? Giờ khổ đấy, người đời là thế nào hiểu thế. Ý là họ nói thì miệng thì nam mô, bụng thì một bồ dao găm, vẫn còn ăn thịt mà đi phóng sinh làm gì? Bày vẽ. Các thầy ở chùa các thầy ăn chay mới phóng sinh, chứ mình ăn còn ăn mặn thì phóng sinh làm gì, kiểu thế. Con của con thì bảo bắt rồi thả, thả rồi bắt, thà đem tiền đi làm việc khác còn tốt hơn. Rồi còn nhiều người nữa, rồi còn nhiều người nữa nói con thực sự vô cùng phiền não, con chưa đủ duyên ăn chay trường, con vẫn còn ăn mặn, nhưng việc con phóng sinh có được không ạ? Vì vậy như vậy con phóng sinh có được không ạ? Tức là ăn chay, chưa ăn chay trường vẫn ăn mặn, không phóng sinh được không? Người phỉ báng việc phóng sinh sau khi chết đi có bị đọa làm súc sinh không thầy? Cái này thầy cũng không biết luôn. Họ phỉ báng, họ bị đọa hay không thầy không biết, về thì sau này đi hỏi họ ấy sẽ biết. Làm thế nào để sám hối việc này ạ? Kính mong thầy chỉ dạy cho con được hiểu ạ. Con sẽ cho gia đình con cùng nghe bài giảng của thầy để hiểu hơn về việc phóng sinh ạ. Xin thưa các quý vị Phật tử, việc phóng sinh đây là từ kim khẩu Đức Phật nói ra, chứ không phải là bất cứ sư thầy nào nói ra, cũng không phải là do thầy nói ra, mà trong kinh Phóng Sinh Công Đức, Đức Phật nói rất rõ về công đức phóng sinh. Phóng sinh như thế nào? Và phóng sinh như thế nào cho đúng? Phóng sinh như thế nào cho trọn vẹn là công đức? Thầy đại khái sơ lược như thế này. Việc phóng sinh cho gì? Cho đúng cách, cho trọn vẹn công đức. Tức là chúng ta gì? Thấy chúng sinh đau khổ, bị nhốt ở trong gì? Trong lồng, tức là con chim. bị để ở trong chậu như là con cá, con cua, con ốc, con kích, bị ô nhốt ở trong bu, trong rọ như là con gì, các con vật khác, vân vân. Chúng ta thấy cái mạng sống của con vật đấy, những con vật đấy ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta gặp ở ngoài chợ, gặp ở ngoài đường, hay gặp ở chỗ họ bán, bất cứ chỗ nào họ bán sắn để trong đó, chúng ta thấy thương, chúng ta phát tâm, chúng ta mua, chúng ta phóng sinh, thì đó là phóng sinh gì? Xuất phát từ tấm lòng từ bi, ban vui, cứu khổ mà phóng sinh. Chứ không phải là chúng ta phóng sinh là gọi điện cho người ta mua trước đi đánh bắt cho tôi. Ví dụ chẳng hạn, ví dụ nhà mình ngày mai là ngày kết pháp hội, thầy gọi điện cho gì những người mua chim mua cá, bảo là gì? Mai đi bắt cho tôi gì? Mai tôi cần phóng sinh 1.000 con chim. Gom đi bắt cho tôi 1.000 con chim. Họ bảo dạo này chim khó lắm thầy ạ, không bắt được 1.000 con đâu, khoảng vài chục con, vài trăm con để có. Thế mình bảo là gì? Bảo là vậy thì các bác vận động nói với những cái người đi đánh chim ấy, họ đi bắt cho các thầy để cho đủ 1.000 con chim đi, để phóng sinh cho nó hoành tráng. Ấy như thế thì không phải là người phóng sinh đúng lý, đúng pháp và đúng như lời Phật dạy. Phóng sinh đó là phóng sinh gì? Hình thức. Phóng sinh đó là phóng sinh vì vì danh, vì lợi, vì tiếng khen, vì một cái mục đích nào đó mà đi phóng sinh. Còn phóng sinh đúng cách là thấy chúng sinh đang chịu khổ ở trong cái cảnh mà là chim lồng cá chậu, hoặc là trong bu trong rọ, chúng ta phát tâm, chúng ta mua, chúng ta phóng sinh, thì đó mới đúng với lời Phật dạy, gọi là cứu cứu sinh, cứu vật, như cứu gì, như cứu lửa cháy đầu vậy các quý vị, thì công đức vô lượng đó. Cho nên chúng ta phải tránh cái tình trạng để khuyên chúng ta là gì, đạo tràng chúng ta phải khuyên luôn luôn các Phật tử là gì, không được dặn người ta đi bắt về để chúng ta mua để phóng sinh. Đấy là gì? Trái với luân thường đạo lý, trái với nhân quả nhà Phật. Đấy là chúng ta là gì? Gọi là tiếp tay cho những kẻ đi gì, đi đánh bắt chim thú vậy đó. Gần đây có một số người họ nói rằng cái việc phóng sinh của nhà Phật bây giờ là gì, là hoàn toàn là gì, là lỗi thời, là lạc hậu, và là gì, là tiếp tay cho kẻ ác. Họ đề nghị là gì, các sư không nên phóng sinh nữa, các Phật tử cũng không nên phóng sinh nữa, vì phóng sinh là tiếp tay cho kẻ ác. Họ lý luận rằng vì có các thầy, có các Phật tử phóng sinh cho nên mới có người đi gì, đi bắt những đồ vật ấy. Xin thưa các quý vị, chúng ta không phóng sinh thì họ vẫn đi bắt. Họ bắt để họ bán để gì? Để giết, để thịt. Chúng ta nay thấy những con vật gì? Con cá ở trên chậu, con cua ở trong gì? Trong giỏ, con chim ở trong lồng, con vật ở trong bu. Chúng ta gì? Chúng ta thương, chúng ta mua, chúng ta chuộc thân, chuộc mạng nó để chúng ta gì? Chúng ta làm phóng sinh, chúng ta niệm quy y cho họ và phóng sinh cho họ, hồi hướng công đức cho họ, mong họ gì? Sớm là gì? Giác ngộ, sớm là ăn năn sám hối, để mà gì? Kiếp sau có mất đi thì không phải đọa vào trong kiếp súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục nữa, vân vân. Đấy là cái tâm nguyện của chúng ta. Còn họ gì? Họ có khỏi hay không? Họ có không đọa vào đó nữa hay không? Thì họ cũng phải tu chứ. Các con vật đó cũng phải tu, các quý vị. Hoặc là có người lý luận rằng các thầy thả con cá to thì con cá to lại bắt con cá gì? Con cá nhỏ. Thì như vậy các thầy gì? Chẳng khác gì các thầy thả ác về gì? Thả ác về rừng. Thả ác về gì? Về sông. Thả ác về trời. Xin thưa các quý vị, nếu mà nói như thế thì thầy lấy một cái ví dụ trở lại. Các bác sĩ họ nói là gì? Thôi cứu người làm gì? Cứu có những con người này, xong những con người này xong nó khỏe, nó lại làm việc ác, nó lại sát sinh, lại hại vật, vân vân đủ các thứ. Thế thì cứu nó làm gì? Để cho nó chết đi còn gì? Phật Bồ Tát các ngài cũng vậy, hoặc là các vị thánh linh, thần linh, chúng ta ốm đau, chúng ta đến cầu nguyện các ngài bảo gì? Toàn cái bọn ác cả. Chúng ta độ nó làm gì? Độ nó xong nó ác, độ nó xong cho nó khỏi xong nó lại gì? Nó lại sát sinh hại vật, nó lại tham sân si, nó lại đi gì? Nó lại chiến tranh, lại loạn lạc, thôi để cho nó chết đi, hóa kiếp cho nó đi xong. Hồi những người trong tù, trong tội, những người bị đi tù mà khi bệnh, khi tật, Chúng ta bảo là người đi tù bây giờ khi bệnh bệnh nặng có được cứu chữa không? Có được bác sĩ cứu chữa không các quý vị? Có không? Có. Vì sao? Vì nhân đạo. Con người chúng ta hơn con thú ở cái đó đấy các quý vị. Loài người chúng ta hơn cái loài súc vật là chính là gì? Nhân đạo. Cho dù họ mất hết quyền công dân rồi, họ ngồi trong nhà tù rồi, bị đi tù rồi, nhưng khi họ ốm đau bệnh tật, vẫn phải có bác sĩ, y tá chăm sóc sức khỏe, thậm chí phải đưa đi bệnh viện để chữa cho họ. Chữa họ khỏe rồi thì lại cho vào tù tiếp. Đấy. Nếu như mà chúng ta thì phát biểu rằng á, những con người đó mất hết quyền công dân rồi, những con người đó là người vi phạm pháp luật, những con người đó là con người ác, để nó sống làm gì? Giết sạch nó đi. Nuôi tù làm gì cho nó tốn cơm? Hoặc là nó ốm thì còn cho đi viện làm gì cho nó tốn của? Có thể có được không? Nếu là một con người có ăn, có học, có văn hóa, có phát biểu như thế được không? Chắc chắn không. Đó. Cho nên chúng ta thấy gì? Con người chúng ta hơn con vật ở cái gì? Cái nhân cách, cái lối sống và cái gì? Cái đạo đức đó các quý vị. Có mỗi cái đó thì chúng ta mới gọi là con người, chứ chúng ta không là con. Nhưng chúng ta là người, nó khác với gì? Tức thú ở chỗ đó, khác với con vật ở chỗ đó các quý vị. Đó. Cho nên á, nói với các quý vị là gì? Đấy, thầy nói với các quý vị ví dụ như là gì? Những người làm việc xấu, việc ác, hoặc là những người làm việc không tốt, những các cháu đầu xanh, tóc đỏ nó đua xe, nó không may bị tai nạn giao thông, bố mẹ nó đưa vào viện, người thân đưa vào viện. Đảng, nhà nước chúng ta có chủ trương cứu chữa không? Có. Các y bác sĩ có chủ trương cứu chữa không? Có. Cái việc nó vi phạm, đua xe, gây tai nạn, cái gì gì đó sẽ xử lý sau. Những cái việc trước tiên là phải gì? Cứu các bệnh nhân đấy đã. Đấy là về gì? Đấy gọi là về đạo đức của ngành y. Không một bác sĩ, một y tá nào có thể từ chối những bệnh nhân đấy, cho dù gì nó đua xe gây tai nạn hay cái gì gì đó, cũng phải cứu nó đã. Còn sau khi nó khỏi bệnh thì cứ nó pháp luật sẽ gì xem xét, sẽ xử lý sau những cái vi phạm pháp luật của các vị ấy, đúng không? Nếu như mà nói những cái chuyện là gì, bắt rồi lại thả, thả rồi lại bắt, như vậy có phải là tội không? Rồi lại nói là gì, rồi lại nói rằng thả con gì, con to rồi nó lại đi giết con nhỏ nó ăn. Vậy thì có khác gì? Các y bác sĩ bảo là thôi tất cả những cái gì, những cái bọn đua xe, đua cổ, những cái bọn đánh nhau, chém nhau, giết nhau mà gì, nó ngoác ngoải, nó mang vào bệnh viện đó thì thôi cho nó chết đi, cứu nó làm gì? Rồi cứu nó khỏi, sau này nó đánh nhau tiếp à? Rồi sau này đi đua xe tiếp à? Sau nó đi trộm cắp tiếp à? Sau nó lại làm kẻ xấu tiếp, nó hãm hại người tiếp à? Cho nên bỏ cho nó chết đi. Có được không? Không. Nếu nói là kẻ ác, xin thưa các quý vị, chúng ta ở đây đã mấy người thoát khỏi cái ác chưa? Đối với con người có thể chúng ta không ác, nhưng đối với con vật, chúng ta nếu còn sát sinh hại vật, vẫn còn ăn thịt chúng ấy, thì chúng ta đối với những con vật ấy, chúng ta chính là gì? Là kẻ ác, là kẻ thù không đội trời chung với họ. Xin thưa các quý vị như vậy. Mà trong kinh Đức Phật dạy thì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ gì? Sẽ thành. Cho nên là tất cả chúng sinh theo luật nhân quả luân chuyển trong sáu đạo luân hồi, trời người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, chúng ta biết rằng có phúc đi lên, hết phúc, kém phúc đi xuống. Mà những câu chuyện nhân quả đó trong nhà Phật chúng ta thì chúng ta được học, được đọc, được biết ra quá nhiều rồi. Đó. Các vị về vào cái clip ở trong miền Nam, mới cái đâu năm ngoái năm kia thôi, cái lúc Covid ấy, trong miền Nam có một trường hợp chuyên đi thịt chó. Chuyên đi thịt chó. Và một hôm thì bị gì? Bị ốm. Ốm đau đi viện không khỏi. Thế tự nhiên là cứ tự nhiên là sủa tiếng chó. Sủa tiếng chó, sủa đúng như tiếng chó luôn. Và nhìn thấy người vào nhà là sợ, là chạy vào gầm giường. Cứ thấy bất cứ một ai lạ vào là chạy vào gầm giường, chui vào gầm giường và sủa như chó luôn. Các vị về trên mạng có khi vẫn còn cái clip đấy. Nếu không tin nhân quả, tội phúc thì hãy vào đó mà xem. Đó. Cho nên đó, xin thưa các quý vị thì công đức phóng sinh nói theo trong kinh Phật là rất là lớn, nhưng mà mình phải phóng sinh đúng cách. Thế còn phóng sinh mà vì danh, vì lợi á, vì tiếng khen á, vì mục đích nào đó, để cho người ta gì, người ta nghĩ rằng ôi cái chùa đó, cái thầy đó, các Phật tử đó phát tâm rộng lớn, ngày nào phóng sinh, tháng nào phóng sinh, tuần nào phóng sinh rất là nhiều. À, như vậy thì cũng không nên. Mình phóng sinh ở đây phải tùy duyên, tùy nguyện, gặp chúng sinh đau khổ mình gì xuất tiền chuộc thân mạng họ, để quy tam bảo nam mô niệm Phật hồi hướng cho họ. Mà thậm chí là gì, những loại chúng sinh nào mà gì chúng ta thấy thì cần phải thả trước thì thả trước mới quy y, mới gì mới niệm Phật hồi hướng cho họ. Không có để lâu nó chết. Ví dụ cá trong thì trong chậu mà để khóa lễ 30-45 phút tiếng đồng hồ xong nó chết ngoéo hết đi rồi á thì không nên. Mà mình phải thả trước xong rồi đứng trên bờ mà thì quy làm lễ niệm Phật phóng sinh cho chúng. Nếu như thấy nguy cơ nó chết thì phải làm như thế. Đó. Đấy là gì? Để phóng sinh đúng cách, công đức vô lượng. Còn Phật tử này hỏi là con còn ăn mặn chứ ăn chay có phóng sinh được không? Được. Ai cũng có thể làm việc thiện, ai cũng có thể làm việc tốt được. Cái việc ăn chay nó là một trong muôn muôn hạnh tu hành thôi các quý vị. Chứ không phải là ăn chay là tất cả cái việc tu hành. Anh ăn chay mà anh không tu tập các cái giới hạnh khác, anh ăn chay mà anh không giữ khẩu nghiệp, anh gì vẫn làm những việc ác, đi buôn bán thuốc phiện, buôn bán hàng cấm để hãm hại người khác, ăn trộm ăn cắp vân vân, thì ăn chay như thế cũng chẳng có lợi ích gì nhiều các quý vị. Nó chỉ được một chút cái vấn đề gì không liên quan đến thân mạng chúng sinh thôi. Đó, còn anh ăn mặn nhưng mà anh làm được vô số những việc lương thiện ở trên đời thì công đức cũng có rất rất nhiều vô lượng vậy. Ví dụ như anh còn ăn mặn nhưng mà anh gì, anh không sát sinh, hoặc là cũng có thể anh vẫn còn sát sinh nghiệp đó nhưng mà anh lại gì đổi lại, anh lại không gì trong năm giới anh không tà dâm, anh không uống rượu bia say xỉn rồi làm những việc sai trái, rồi ông không trộm cắp, rồi không gì không làm những cái việc ác khác. Ngược lại thay vào đó rất rất nhiều những việc thiện, như là bố thí, như là cúng dường, như là làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, vân vân, trung thành với tổ quốc, bảo vệ đất nước, vân vân và vân vân. Thì những cái việc thiện nhiều kia gì nó lấn hết những cái việc, một cái việc ác kia đi. Thì như cái cân đấy mà, thiện ác như cái cân các quý vị, như cân ấy, tội nhiều thì cái phúc nó sẽ ngẩng lên, mà phúc mà nhiều á thì tội là gì nó ngẩng lên, tội phúc nó chứ. Cái nhân quả như cái cân ấy, nó công bằng, rất công bằng như cái cân các quý vị. Đó, cho nên ở đây á, ăn mặn vẫn phóng sinh công đức lớn lao bình thường. Đó, nhưng mà phóng sinh đúng cách, đó là như thầy nói lúc nãy đó, thì vẫn được vậy. Nên việc phóng sinh của Phật tử này thì hỏi thầy xin trả lời thêm như vậy. Cho nên nếu chúng ta phóng sinh, có điều kiện phóng sinh thì có phóng sinh, nhưng phóng sinh phải đúng cách như thầy nói á, chứ đừng có gì, đừng có gọi điện bảo người ta mua trước, đặt trước để đi mua về bắt người ta không đủ, bảo người ta đi đánh đi bắt về để cho mình thả, như thế là không đúng đâu. Đó, mà phải gì ra chợ gặp gì mua sẵn, ra chợ thấy nó gì thế, con chim, con cá, con cua, con ốc, con ếch, người ta bán để sẵn đấy. Nếu mình không mua chắc chắn ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau nó phải chết, mấy ngày sau nó phải chết. Mình mua mình phóng sinh đem thả về rừng, đem thả về sông, về nước, đấy là gọi là phóng sinh đúng cách, ban vui cứu khổ của nhà Phật chúng ta. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi, con là Nguyễn Kim Thoa ở Bắc Giang, gia đình con có người mới mất, nhiều quần áo và vật dụng cá nhân không biết phải làm thế nào. Có người bảo đốt, có người bảo chôn cùng người đã mất. Hôm nay lần đầu tiên con đến chùa tham gia lễ cầu siêu, con thấy rất nhiều quần áo thật để dưới chỗ cúng vong. Con có hỏi các Phật tử thì các bà bảo là quần áo này mới mua để cúng vong, sau đó sẽ đi làm từ thiện, vừa có lợi cho người sống lẫn người đã mất. Thầy cho con hỏi là con có được đem những bộ quần áo còn mới của người mất trong gia đình con lên chùa để sau này đi làm từ thiện không ạ? Người sống mặc đồ của người đã chết có bị ảnh hưởng không ạ? Nếu không được, mong thầy chỉ dạy cho con biết cách xử lý. Có thể được, nhưng phải gì, trước khi đem những cái tất cả những cái đồ của người đã chết kia còn lại, ví dụ như quần áo trường hợp này có rất nhiều, những quần đồ toàn đồ đẹp, chắc là nhà có điều kiện, cho nên bây giờ thì trước khi đem lên đây để đi làm từ thiện thì mình phải thắp hương đối trước ban thờ di ảnh hoặc là ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, và khấn với thần linh gia tiên nhà mình, đặc biệt phải khấn với cái gì? Cái vong của vị mất kia. Bảo thì nói nôm na thôi, ngày tháng năm mấy, tức là ngày 11 tháng 7 năm Quý Mão, tôi hay là em hay là chị hay là gì gì đó đi lên chùa khai nguyên lễ Phật pháp hội trung phong mùa Vu Lan báo hiếu, nghe thấy thầy nói là những quần áo, những đồ dùng của người đã mất, y vào trong kinh Địa Tạng cũng có dạy cái điều đó, đem những cái đồ người đã mất kia để bố thí hoặc cúng dường, tùy theo đem dâng lên những bậc trên, ví dụ Phật Thánh và Chư Tăng thì gọi là cúng dường, còn đem bố thí cho người nghèo, người ít phúc hơn mình thì gọi là gì? Bố thí. Thì công đức cũng thì rất lớn vậy. Nay thì anh hay chị hay em hay là cô hay bác gì đó vân vân, không may thì đã mất rồi, đồ đạc còn lại rất là nhiều, đem đốt đem bỏ đi theo phí, mà để thì cũng không dùng được nữa. Cho nên là xin gì? Xin anh hay bác hay cô hay chị phát bồ đề tâm, đem thí xả cho người nghèo, để lấy công đức ấy, công đức thiện đấy để hồi hướng cho anh chị hay cô bác sớm được sinh về cõi lành, hoặc là có công đức phúc báo ở bất cứ ở chỗ nào thì cũng không bị khó, không bị khổ, đều được phúc báo. Vậy xin là gì? Anh hay chị hay cô bác hoan hỉ cho con hay cho cháu hay cho tôi được làm cái việc đó, đem lên chùa nhờ các thầy gì? Đến mùa đông thì các thầy đi làm từ thiện, các thầy gửi đến cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn gia đình nhà mình, xin là hoan hỉ, hãy là xin là hoan hỉ, chứng minh cho, khấn như thế xong mới đem lên thì không sao. Còn cứ thế mà đem lên là có người chấp, người ta bảo là gì? Hay có người, người ta mất rồi nhưng vẫn còn chưa siêu thoát, hoặc người ta không bị đọa lạc, người ta vẫn ở dưới đó, vẫn đi về qua nhà qua lại bình thường, đặc biệt là trong vòng gì 49 ngày, 100 ngày hoặc trong vòng 3 năm đầu, thường họ vẫn đi đi lại lại gia đình nhiều lắm, vì nhớ nhà, nhớ người thân mà. Đó. Cho nên họ về thấy cái đồ đạc của họ vẫn còn đấy, họ vẫn còn tham, vẫn chấp, họ vẫn chưa xả được, mà chúng ta tự nhiên mà đem mà bỏ đi hoặc đem đi cho. Ý rằng cái người mà dùng đó gặp họa với họ đấy, đến tận nơi họ đòi. Tâm linh nó nhiều cái nó rất là buồn cười các quý vị, mà nó có khi nó giống như người sống của chúng ta này nè, đấy nó thế. Cho nên cái trường hợp này nếu mà làm thì cũng phải gì? Khấn khứa các cụ, khấn khứa với người đã mất kia cho gì, cho nó đàng hoàng, nói với họ để cho họ hoan hỉ đã, thì khi đó mới làm thì nó gì sẽ được vậy. Đó. Một câu hỏi nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Hôm qua con được nghe thầy thông báo về việc sắp khởi công xây dựng tháp báo ân mới. Bố mẹ con nay đã nhiều tuổi, nhưng chỉ có mẹ con đã quy Tam Bảo. Bố con tuy cũng có lên chùa, nhưng khi con khuyên ông đi quy y thì ông lại bảo là chưa làm được theo nhà Phật, chưa làm được theo lời Phật dạy, cho nên ông không quy y. Lên chùa nên chưa dám quy y, thế là chưa làm được theo lời Phật dạy, cho nên ông không dám, chưa dám quy y. Con được biết đã đăng ký tháp báo ân thì phải là Phật tử mới được đăng ký, nhưng với trường hợp như của bố con, nhà chùa có thể châm trước hay có phương tiện nào để bố con được đăng ký nhập tháp không ạ? Vì bố mẹ con đều có nguyện vọng nhập tháp và được ở hai lô liền gần nhau. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Qua câu hỏi của một Phật tử hỏi về vấn đề nhập tháp, thì thưa các quý vị, như trước đây thì thầy yêu cầu là gì? Tất cả các Phật tử nhập tháp phải là quy Tam Bảo thì mới cho nhập tháp. Vì cái tháp trước đây thì nó ít, cho nên nếu mà nhận hết thì không đủ. Còn cái tháp tới đây thì rất là nhiều. Tháp tới đây có thể dùng trong vòng 100 năm được. Không thể dùng cái đời thầy nữa, mà dùng đến hai đời trụ trì sau thì hai ba đời trụ trì sau vẫn chưa hết. Gieo duyên được lâu dài như thế. Nhưng chúng ta cũng phải gì? Phải có cái quy củ, cái phép tắc, cái nhất định. cái quy y tâm Tam Bảo vẫn phải là gì? Là cái yêu cầu tiên quyết, tức là cái yêu cầu chuẩn đó. Nhưng mà cũng có thể người chưa quy Tam Bảo, tôi tới đây tháp nó gì, nó lớn cho nên thì cũng có thể khai cho, chưa quy Tam Bảo nhưng mà gì, có tâm hướng Phật, tức là người đó thì có tâm mộ đạo, nhưng vì một điều kiện lý do nào đó họ chưa quy Tam Bảo được, ví dụ như còn đang công tác, còn đang tham gia cái công việc của đảng, của nhà nước chẳng hạn, thì cái trường hợp này rất tế nhị các quý vị ạ. Đấy, có những người họ đang tham gia công tác nhà nước, đang đương chức đương quyền mà họ đi quy Tam Bảo thì họ sợ rằng thì lại ảnh hưởng đến cái con đường công danh sự nghiệp, sợ rằng những người khác lại nghĩ họ là mê tín dị đoan hay gì đó, cho nên họ ngại, họ không dám quy Tam Bảo. Nhưng họ rất có tâm với Phật, hướng Phật, thì cái trường hợp như thế này cũng có thể khai cho, sau này nghỉ hưu rồi quy y sau cũng được. Hoặc thậm chí là gì, còn sống họ có tâm với Phật mà phải đích thân họ là gì, họ muốn đó, họ phải muốn nhập tháp đó, họ phải muốn là ở nơi cửa Phật đó, vào nơi cửa Phật sau khi xả bỏ báo thân, muốn cho cốt gửi vào nơi cửa Phật để ăn mày Phật, nhờ các thầy thì cùng hồi hướng trợ duyên để lúc đó thì họ có thể tu tập được cùng với các quý thầy. Bây giờ họ hướng Phật nhưng mà chưa có điều kiện thời gian và chưa đủ duyên để đến chùa để tham dự pháp hội để quy Tam Bảo để tu như chúng ta này, nhưng mà họ vẫn hướng về Phật, thậm chí vẫn đọc kinh, vẫn nghe giảng, vẫn nghiên cứu về Phật pháp, chưa có thời gian để tụng kinh hàng ngày nhưng mà vẫn nghe giảng hoặc là vẫn gì đọc sách về Phật, họ vẫn biết và vẫn hướng thiện, thì cái trường hợp này cũng có thể gì khai tâm khai duyên cho được, vẫn có thể được. Và chúng ta biết là sau khi đem lên nhập tháp mà thì có một cái khóa cúng, đúng không, có khóa lễ. Khóa cúng này là khóa cúng gì? Quy Tam Bảo, quy âm đó. Quy âm vong linh tên là gì đó, quy âm nó có đặt pháp danh cho cũng được. Thế trường hợp này là có thể khai cho. Sang tháp mới này thì có thể khai. Nhưng mà bắt buộc là phải gì? Phải hướng Phật, có tâm hướng Phật. Chưa quy Tam Bảo nhưng phải có tâm hướng Phật. Phải người đó thì phải thích và phải muốn, phải phát nguyện. À, thì mới cho. Còn người ta chống đối, người ta không thích thì tốt nhất không có khai cho những trường hợp này. Không có bây giờ không thích chứ không muốn đưa vào, sau này họ loạn cái quái âm thì nguy hiểm hơn là loạn quái dương các quý vị. Đó, cho nên thì cái này thì thầy xin trả lời là gì? Có thể, nhưng mà Phật tử này về hỏi lại bố mình xem. À, bây giờ thì chưa quy y vì nói rằng mình chưa làm được theo lời Phật dạy, cho nên chưa dám quy y thì sợ phải tội. Có thể là còn đang công tác hay là nghỉ hưu rồi nhưng mà gì mà còn tham gia những cái tổ dân phố hay là câu lạc bộ hay là đảng viên hay gì gì đó, cho nên ngại ngùng chứ nó tế nhị thì không nói ra đây. Thì cái này trường hợp này thì thôi cứ để mà về mà hỏi bố, bố bảo ừ thì nếu các thầy đồng ý thì thôi bố cũng rất là hoan hỉ, rất muốn, thì thôi trường hợp này thì cũng có thể được, hoặc tương tự thế có thể được. Đấy là về các câu hỏi ngày hôm nay, xin tạm thời trả lời đến đó thôi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.